Chương 237 quất, đi câu lạc bộ huy hoàng, quất, nhưng mà ông yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng ông, tôi muốn ông sống không bằng chết. Diệp Phàm lạnh lùng nói, vung tay, một cây ngân châm ghim sâu vào cơ thể Đỗ Thiên Đức. A! Đỗ Thiên Đức hét lên một tiếng thảm thiết thê lương. A a a! Nối tiếp là từng tràng tiếng rên rỉ đau đớn, ông ta cảm thấy da thịt cả người như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn, sống không bằng chết. Chúng ta đi thôi. Diệp Phàm dứt khoát dẫn đám Mục Kình Thiên rời khỏi nơi này. Còn về Đỗ Thiên Đức không ngừng kêu thảm, ông ta lăn lộn quay cuồng trên mặt đất, không ngừng nắm cào xé cơ thể mình. Tù nhân và cảnh ngục bốn phía thấy cảnh này, trong lòng không nhịn được run rẩy. Cuối cùng trường ngục của ngục giam Kim Lăng chết vì quá đau đớn. Toàn bộ cơ thể bị bản thân ông ta gãi đến mức đầm đìa máu me, thảm không nỡ nhìn. Từ trạng khủng khiếp đến mức đám tù nhân tội ác tày trời kia liên tục nôn mửa. Sau khi cứu Mục Kình Thiên ra khỏi ngục giam, đám Diệp Phàm đi tới Bách Hoa lâu ở quận Giang Bắc ra mắt thiếu chủ. Người phụ trách chi nhánh Bách Hoa lâu ở quận Giang Bắc vừa thấy Diệp Phàm lấy Bách Hoa lệnh ra đã quỳ sụp xuống cho tôi một phòng trống. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, sắp xếp Mục Kình Thiên ở Bách Hoa lâu xong, Diệp Phàm còn viết một đơn thuốc, sai người Bách Hoa lâu đi bốc thuốc, nấu thành nước cho Mục Kình Thiên uống, giúp vết thương nhanh lành hơn. Thiếu quân chủ, kế tiếp chúng ta phải làm gì? Đồ phu nhìn Diệp Phàm dĩ nhiên là trả thù cho quân đoàn trưởng Mục và con gái của ông ấy rồi. Diệp Phàm lạnh lùng nói, có biết đại thiếu gia Thanh Môn gì đó đang ở đâu không? Ngay sau đó, Diệp Phàm liếc mắt về phía người phụ trách Bách Hoa lâu ở quận Giang Bắc, hiện đại thiếu gia Thanh Môn đang chơi bời trong câu lạc bộ Huy Hoàng ạ. Quân Thiên Sách đã tới, có bọn họ là đủ rồi. Chương 238 tính gù chết tôi ạ. Trong một căn phòng VIP sang trọng, một thanh niên sọ khuyên thai đang đùa bỡn mấy cô chân dài, gã chính là đại thiếu gia Hồng Phi của Thanh Môn Hồng thiếu, nghe nói cha con ả nhảy lầu tự tử kia là một trong các quân đoàn trưởng của quân đoàn Thiên Sách, ngài không gặp phiền toái gì chứ? Mấy cậu ấm bên cạnh tò mò nhìn Hồng Phi hừ, quân đoàn trưởng cất chó gì, ông ta cùng lắm chỉ là đống rác mà thôi. Tôi bằng lòng chơi con gái của ông ta là vinh hạnh rồi đấy, ông còn chạy đến Thanh Môn tìm tôi báo thủ. Kết quả bị cha tôi ném thẳng vào ngục giam Kim Lang rồi, hẳn không sống nổi mấy ngày. Hồng Phi khinh thường nói xong lại thở dài, có điều dáng dấp con gái ông ta ngon nghệ thật, còn là một xử nữ, đáng tiếp tiện nghi cho tên hoàng bộ kia, tôi đành phải chờ gã chơi xong mới được chấm mút. Con ả đó được hai vị đại thiếu gia là Hoàng Bộ Thiếu và Hồng Thiếu cùng thưởng thức, cho dù chết cũng không tiếc. Đúng vậy, ở cái quận Giang Bắc này, có bao nhiêu cô gái có thể đồng thời nhận được ân sủng của Hoàng Bộ Thiếu và Hồng Thiếu chứ? Mấy vị thiếu gia rồi rít vuốt mông ngựa ha ha ha, nói không sai. Hồng Phi được tân bốc cười lớn, hôm nay mọi người cứ chơi thỏa thích, tôi mời. Cảm ơn Hồng Thiếu. Đám bùn nháo kia vội vàng cảm tạ. Cùng lúc đó, bên ngoài câu lạc bộ Huy Hoàng, đám Diệp Phàm đã xuất hiện. Các anh là người phương nào? Bảo vệ câu lạc bộ thấy đám Diệp Phàm xuất hiện với khí thế hung hăng thì mặt mày biến sắc, vội kêu lên, đêm nay hễ là người Thanh Môn, giết không tha. Diệp Phàm quát lớn, vâng. Mộ Bạch, Đồ Phu và Quân Thiên Sách đồng thanh đáp. Phúc, phúc. Mộ Bạch và Đồ Phu thẳng thừng ra tay, chém giết bảo vệ các cửa, sau đó xông vào trong câu lạc bộ, bắt đầu đại khai sát giới. Đám khách hàng trong câu lạc bộ hoảng sợ chạy trốn tứ tung, đệ tử Thanh Môn rối rít nhào ra đánh nhau với Quân Thiên Sách. Đại thiếu gia Thanh Môn đang ở đâu? Diệp Phàm bắt lấy người phụ trách câu lạc bộ, lạnh nhạt hỏi phòng. Phòng VIP số 909. Sắc mặt người phụ trách trắng bệch không còn giọt máu. Giang giác. Chương 239 quất, là Hoàng Bộ Kỳ, quất, Hồng Thiếu, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước. Mấy vị thiếu gia kia nghe có người giết tới cửa thì lo lắng nói, đại thiếu gia, đám người kia rất hung ác, bọn tôi hiểm hộ ngài rời đi từ cửa sau trước. Vị quản lý Thanh Môn kia đề nghị được. Ánh mắt Hồng Phi khẽ lóe lên, gật đầu. Mấy người đang định đi đâu thế? Ngay lúc bọn họ chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, Diệp Phàm bừng bừng sát khí đi vào phòng VIP bảo vệ đại thiếu gia. Vị quản lý Thanh Môn kia tái mặt, vội vàng hét lên, đám đệ tử Thanh Môn nắm chặt vũ khí chém về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt. Diệp Phàm tiến tới một bước, lại vung đoạn kiếm màu đen trong tay lên. Cần cổ đám người Thanh Môn xẹt qua một đường đỏ chót, máu tươi tuôn ra ồ ạt, trợn tròn mắt ngã xuống đất. Đại thiếu gia, đi mau. Quản lý Thanh Môn gọi Hồng Phi, sau đó hắn ta cầm trường kiếm công kích về phía Diệp Phàm. Phúc. Diệp Phàm lại vung đoạn kiếm màu đen lên, tên quản lý Thanh Môn lập tức bị chẻ làm đôi, hỗn hợp nội tạng đã nát bấy đổ xòa xuống đất theo máu tươi. Hồng Phi và đám thiếu gia sợ xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy. Bút. Con người khát máu của Diệp Phàm quét qua Hồng Phi, bước về phía đối phương mày. Mày đừng tới đây, tao chính là đại thiếu gia của Thanh Môn đấy. Thấy Diệp Phàm đi tới, Hồng Phi mạnh miệng gào lên, con gái quân đoàn trưởng Mục Kình là bị cậu làm đủ. Diệp Phàm dừng trước mặt Hồng Phi, lạnh nhạt hỏi, đó là do cô ta tự nguyện, mặc mớ gì đến tao? Hồng Phi kêu gào. Phúc. Diệp Phàm vung kiếm, một cánh tay của Hồng Phi lập tức bay ra ngoài. A a a a a. Hồng Phi kêu lên đầy thảm thiết, cậu không nên đụng vào cô ấy. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, hắn lại vung tay, chặt đứt cánh tay còn lại của Hồng Phi. IMG internet sr cờ cờ zn chuyển cổn vật chấm net chương 240 quất, tao muốn nó chết, quất, Hoàng Bộ Kỳ tội đáng muốn chết, cậu cũng đáng chết. Diệp Phàm lạnh lùng Hồng Phi, kiếm trong tay hắn không ngừng vung đẩy. Phụt phụt phụt, từng tia máu tươi bắn tung tóe, thịt trên người Hồng Phi bị cắt xuống từng lát một. Cuối cùng, vị đại thiếu gia của Thanh Môn được Diệp Phàm cho hưởng thụ cực hình lăng trì, toàn bộ cơ thể bị còn lại một bộ không xương. Lúc này, Mộ Bạch và Đồ Phu xuất hiện ở đây, thấy cảnh này, cả hai đều kinh ngạc. Thiếu quân chủ, đây là vị đại thiếu gia của Thanh Môn. Mộ Bạch quan sát bộ xương ngự. Diệp Phàm gật đầu, nói, mang theo gã tới nhà họ Hoàng Bộ. Nhà họ Hoàng Bộ? Mộ Bạch và Đồ Phu khó hiểu, hung thủ hại chết con gái của quân đoàn trưởng Mục còn một tên nữa, là đại thiếu gia nhà họ Hoàng Bộ. Diệp Phàm lạnh lùng nói, thiếu quân chủ, tôi biết cái nhà họ Hoàng Bộ này, bọn họ chính là một trong ba dòng họ lớn nhất quận Giang Bắc, truyền thừa hơn 300 năm, không hề thua kém mấy thế gia ở đế đô. Thế lực của nhà họ Hoàng Bộ vô cùng khổng lồ, liên lụy rất rộng, bọn họ có quan hệ không cạn với mấy ông quan lớn, thậm chí còn qua lại thân thiết với mấy đại tông môn cổ võ ở Long Quốc. Nếu chúng ta động đến nhà họ Hoàng bộ, sợ rằng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn, thậm chí là khiến chính phủ bất mãn. Ánh mắt Mộ Bạch khẽ lóe lên, nhìn Diệp Phàm, hôm nay Hoàng bộ kỳ phải chết. Tôi muốn gã nợ máu trả bằng máu. Vẻ mặt Diệp Phàm lạnh như băng, nếu thiếu quân chủ đã quyết định, vậy chúng tôi sẽ theo ngài đánh tới nhà họ Hoàng bộ. Mộ Bạch dứt khoát nói. Sau đó, bọn họ đi đến nhà họ Hoàng bộ, trụ sở chính của Thanh Môn. Sau khi môn chủ Thanh Môn, Hồng Thiên Sinh biết được sự cố xảy ra ở câu lạc bộ Huy Hoàng, ông ta tức giận như điên. Chương 241 người này hội báo. Sắc mặt Hồng Thiên Sinh cứng đờ, coi như là quân đoàn thiên sách, dám giết con trai tao, tao cũng muốn bọn chúng chết. Truyền lệnh, triệu tập toàn bộ đệ tử Thanh Môn quận Giang Bắc, nhanh chóng tới Kim Lăng. Hồng Thiên Sinh lạnh như băng quát vâng. Thủ hạ gật đầu. Tiếp đó, mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh vừa ra, toàn bộ 10 vạn đệ tử Thanh Môn ở Giang Bắc đều tiến về Kim Lăng. Khắp quận Giang Bắc lập tức bùng nổ. Kim Lăng, ngoại ô thành phố, tại một khu biệt thự xa hoa. Biệt thự ở đây không bán cho người ngoài, bởi vì tất cả các căn đều thuộc quyền sở hữu của nhà họ Hoàng bộ. Những người sống bên trong đều là thành viên của nhà họ Hoàng bộ, có thể nói nơi này chính tộc địa của họ. Có thể sử dụng nguyên một khu biệt thự làm nơi cư trú cho gia tộc, có thể thấy được nhà họ Hoàng bộ cường thịnh cỡ nào. Đến nay nhà họ Hoàng bộ đã truyền thừa hơn 300 năm, số lượng thành viên dòng chính, dòng thứ, chi nhánh lên tới gần 1000 người, có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Bởi vậy nên mới thầu nguyên khu biệt thự. Mà ở ngay vị trí trung tâm là một trang viên rộng lớn phong cách cổ điển, bốn phía đều được canh gác nghiêm ngặt, càng khiến nơi này trở nên khó lường. Đây là nơi sinh sống của các thành viên dòng chính, bao gồm cả gia chủ nhà họ Hoàng bộ, các vị trưởng lão và con cháu. Giờ phút này, trong đại sảnh trang viên, gia chủ nhà họ Hoàng bộ Thánh đang ngồi trên cao, trước mặt ông ta là một tên tay sai đang báo cáo lại chuyện nhà tù Kim Lăng chỉ có 3 người xâm nhập nhà tù Kim Lăng, chém giết trưởng ngục, cứu mục Tình Thiên kia đi. Hoàng bộ Thánh nghe xong không nhịn được hơi nhíu mày, đúng vậy, nghe nói thực lực 3 người kia rất mạnh, trong đó có một tên không chỉ chặn được đạn mà còn trấn áp không cho chiến sĩ ra tay, hẳn là một vị cường giả nhân cảnh trở lên. Thủ hạ bẩm báo. Lúc này, lại thêm một người đi đến trước mặt Hoàng bộ Thánh, lại xảy ra chuyện gì? Hoàng bộ Thánh mở miệng, gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, có một đám người xâm nhập câu lạc bộ Huy Hoàng, giết hết tất cả đệ tử Thanh Môn tử, ngay cả đại thiếu gia Thanh Môn cũng chết. Người này hội báo. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Chương 242 xem bản thân còn bao nhiêu phân lượng. Thoáng chốc, sắc mặt Hoàng bộ Kỳ vô cùng khó coi, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, sợ cái gì? Con là đại thiếu gia nhà họ Hoàng bộ, ai dám động vào con? Hiện tại cũng không phải là mười mấy năm trước, quân đoàn Thiên Sách chỉ đang kéo dài hơi tàn mà thôi, sau đại bị quân đoàn lần này sẽ không còn quân đoàn Thiên Sách nữa. Nếu bọn họ biết điều thì tốt, còn không, ông đây không ngại để cho chúng nhìn rõ sự thật, xem bản thân còn bao nhiêu phân lượng. Hoàng bộ Thánh khinh thường quát, trên người tỏa ra khí thế miệt thị chúng sinh, không giận tự uy. Cha nói rất đúng, con chính là đại thiếu gia của nhà họ Hoàng bộ, ai dám đụng vào con? Hoàng bộ Kỳ bị lời nói đanh thép của cha dọa bay nỗi sợ trong lòng, quay lại dáng vẻ lại ăn chơi chắc táng, không ai bị nổi gia chủ, không tốt, rất nhiều người đang xâm nhập vào khu biệt thự. Lúc này, thống lĩnh hộ vệ vội vã chạy vào, báo cáo với Hoàng bộ Thánh. Phụt. Nghe được lời này, Hoàng bộ Thánh lạnh lùng nói, xem ra hôm nay quân đoàn Thiên Sách điếc không súng, đã thế, ông đây liền thành toàn cho bọn chúng. Truyền lệnh xuống, triệu tập quân hộ vệ, giết hết bọn họ cho tôi, không chừa một tên. Hoàng bộ Thánh quát vâng. Thống lĩnh hộ vệ gật đầu. Giờ phút này, trong khu biệt thự nhà họ Hoàng bộ, Diệp Phàm dẫn đội quân Thiên Sách giết thẳng vào. Hộ vệ nhà họ Hoàng bộ chết như ngả dạ. Dầm dầm ba. Đúng lúc này, từng đợt tiếng bước chân nặng nề truyền ra từ sâu bên trong khu biệt thự. Một đám người cầm lưỡi dao sắc bén vọt ra, ước chừng hơn vài người, nhanh chóng vây quanh Diệp Phàm. Đây là quân hộ viên chuyên dụng do nhà họ Hoàng bộ bồi dưỡng ra, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, đồng thời bộc lộ thực lực của nhà họ Hoàng bộ. IMG Internet SR cờ cờ giờ nờ chuyển cuộn vật chấm nét chương 243 quận, Hoàng bộ Kỳ là ai? Quất. Người này quá khủng bố, vừa xa sức tưởng tượng của bọn họ nổ súng, giết hắn. Vị thống lĩnh hộ vệ kia kêu lên. Lúc này, một nhóm người lấy súng ra, điên cuồng xả về phía Diệp Phàm. Nhà họ Hoàng bộ xây dựng một đội quân hộ vệ khổng lồ như vậy đã trái với luật pháp của Long Quốc, nếu lại được trang bị toàn súng ống thì tất nhiên bên trên sẽ bất mãn, bởi vậy đội quân này chỉ sử dụng vũ khí lạnh. Tuy nhiên nhà họ Hoàng bộ vẫn còn một nhóm quân chuyên dùng súng ống, để phòng hở bất cứ tình huống nào. Giờ phút này, đám quân kia đều được lên sàn, điên cuồng xả đạn về phía Diệp Phàm. Nhìn đạn bay ngập trời, ánh mắt Diệp Phàm thoáng qua tia lạnh lùng. Hắn vung đoạn kiếm màu đen lên, tạo ra một luồng khí lưu vô hình, ép hết đống đạn kia bay ngược lại theo đường cũ, đâm vào quân hộ vệ nhà họ Hoàng bộ. Bằng 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 ba. Lồng ngực quân hộ vệ nát bấy, thi nhau té ngã xuống đất. Cảnh tượng này khiến thống lĩnh hộ vệ chết sững. Phụt. Ngay lúc đối phương đang ngơ ngác, Diệp Phàm đã xuất hiện trước mặt gã, chém xuống một kiếm, giết chết vị cường giả này. Chẳng lâu sau, một mình Diệp Phàm đã giết mấy ngàn quân hộ vệ của nhà họ Hoàng bộ. Mộ Bạch và Đồ Phu cũng giết đỏ cả mắt. Bởi vì chuyện của Mục Tình Thiên mà lửa giận trong lòng họ đều hừng hực, ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Còn về quân Thiên Sách, từng người đều bừng bừng sát ý, điên cuồng chém giết quân hộ vệ nhà họ Hoàng bộ. Mười mấy phút sau, đội quân tinh nhuệ do nhà họ Hoàng bộ bồi dưỡng đã chết sạch. Mặt đất máu chảy thành sông, thây chất thành đồng, hệt như địa ngục giữa nhân gian. Giải quyết hết vướng hữu, cả đám tiến thẳng vào trung tâm khu biệt thự nhà họ Hoàng bộ. Lúc đám Diệp Phàm giết vào trang viên, các thành viên nhà họ Hoàng bộ đều hoảng sợ ngây người, không một ai nghĩ lại có người giết tới tận nơi này. Có thể nói phòng vệ của nhà họ Hoàng bộ xâm nghiêm bậc nhất quận Giang Bắc, thậm chí còn kín kẽ hơn nơi ở của quận trưởng, bây giờ bị người ta giết thẳng tới đại bản doanh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, hai cha con Hoàng bộ Thánh, Hoàng bộ Kỳ và các trưởng lão trong tộc đều đi ra ngoài hết, trong này không thiếu cường giả nhân cảnh và huyền cảnh. Hoàng bộ Thánh thấy Diệp Phàm giết tới đây thì ngạc nhiên không thôi. Chương 244 con, xin quỷ cốc đại nhân hãy giết tên này. Quất. Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Bộ Kỳ vô cùng khó coi, cậu là ai? Tôi thấy cậu không giống người quân đoàn thiên sách. Hoàng Bộ Thánh trầm giọng hỏi, người chết không cần biết nhiều như thế. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngông cuồng, giết nó cho tôi. Hoàng Bộ Thánh quát lớn. Ngay lập tức, tất cả cao thủ nhân cảnh và huyền cảnh đều lao về phía Diệp Phàm. Xoẹt xoẹt. Diệp Phàm vung đoạn kiếm màu đen, xử gọn đám người kia chỉ trong chớp mắt lên hết đi, không cần lãng phí thời gian của tôi. Ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc về phía đám Hoàng Bộ Thánh danh con, ngông quá đấy. Mấy bị trưởng lão nhà họ Hoàng Bộ cười khẩy, ngay sau đó bùng nổ thực lực, lao về phía Diệp Phàm. Trong đám này, yếu nhất là huyền cảnh tầng 5, cao nhất là huyền cảnh tầng 8, trong giới võ đạo xem như không cao không thấp. Cũng không nhiều thế gia ở thế tục có thể sở hữu nhiều cao thủ cấp bậc như này, đối mặt với công kích của họ, Diệp Phàm không thèm liếc mắt, vung kiếm. Phụt phụt phụt. Các trưởng lão của gia tộc Hoàng Bộ trợn trừng mắt, nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin. Cổ của bọn họ đều phun máu tươi. Một giây sau, cả đám người ngã lăn ra đất, chết không nhắm mắt. Hoàng Bộ Thánh thấy vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Bộ Kỳ sợ đến nỗi mắt trợn tròn cầu. Hoàng Bộ Thánh nhìn Diệp Phàm muốn nói gì đó, nhưng hắn thẳng tay đâm kiếm. Một kiếm của Diệp Phàm phóng tới khiến Hoàng Bộ Thánh là huyền cảnh tầng 9 cảm thấy ớn lạnh, có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thậm chí ông ta không có sức phản kháng. Quỷ Cốc đại nhân cứu tôi với. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Bộ Thánh hét lên. Bèo. Yên tâm đi, tôi đã nhận sự cung phụng của gia tộc Hoàng Bộ thì ắt sẽ bảo vệ các người. Chương 245 con, hôm nay không ai cứu được các người đâu. Quất, không sai, tôi là người Quỷ Cốc. Cậu đã biết Quỷ Cốc thì tôi không cần nói thêm gì nữa. Hôm nay cậu chắc chắn phải chết, ngoan ngoãn tự sát đi, miễn cho tôi phải ra tay. Người đàn ông mặc áo bào xám lạnh lùng quát, Quỷ Cốc có tám bộ, ông thuộc bộ nào? Diệp Phàm nhìn đối phương, hờ hững cất lời, cậu biết tám bộ của Quỷ Cốc ư? Nghe Diệp Phàm nói vậy, người đàn ông mặc áo bào xám lộ vẻ kinh ngạc, là người Quỷ Cốc mà lại nhận sự cung phụng của người khác, nối giáo cho giặc, làm sàng làm bậy. Ông đã làm Quỷ Cốc mất hết thể diện. Giọng điệu của Diệp Phàm lạnh như băng, ngai danh, rốt cuộc cậu là ai? Lúc này sắc mặt của người đàn ông mặc áo bào xám hết sức khó coi, mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Phàm, hôm nay tôi sẽ thay Quỷ Cốc thanh trừng môn hộ. Diệp Phàm lạnh lùng quát, đồng thời vung đoạn kiếm màu đen trong tay. Duệ. Trên cổ của người đàn ông này xuất hiện một vệt máu không ngừng to ra, máu tươi phun ra ngoài. Người đàn ông này che cổ, nhìn Diệp Phàm đăm đăm, không nói nên lời. Ông ta ngã ra đất, tắt thở đến chết, ông ta cũng không ngờ mình có thực lực địa cảnh mà lại bị Diệp Phàm giết trong một chiêu. Hoàng Bộ Thánh thấy cao thủ Quỷ Cốc cũng bị Diệp Phàm một chiêu giết chết, cõi lòng hoàn toàn tuyệt vọng, bây giờ tới lượt các người. Diệp Phàm nhìn ba con Hoàng Bộ Thánh, lạnh lùng cất lời, hôm nay cậu thật sự muốn tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ sao? Chú của tôi là quan nhị phẩm đương triều, vợ tôi là em gái của môn chủ Thanh Phong môn giới võ đạo Long Quốc. Nếu hôm nay cậu tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ chúng tôi, chú của tôi và Thanh Phong môn sẽ không tha cho cậu và quân thiên sách phía sau cậu. IMG Internet SR cờ cờ ZN chuyển cuộn vật chấm nét chương 246 gọn, quận trưởng Tào cứu tôi với gọn. 3 phút sau, đám người Diệp Phàm ra khỏi khu biệt thự. Hơn 1000 tộc nhân của gia tộc Hoàng Bộ bị giết sạch, không một ai sống sót. Tất nhiên Hoàng Bộ Kỳ vẫn còn sống. Rầm rầm rầm. Khi bọn họ ra khỏi khu biệt thự, quận trưởng quận Giang Bắc là Tào Giang dẫn theo rất nhiều quân quận vệ tới quận trưởng Tào cứu tôi với. Lúc này, Hoàng Bộ Kỳ đang bị bắt, nhìn thấy Tào Giang liền vội vàng hét lên, trong mắt lóe lên hy vọng thả Hoàng Bộ thiếu gia ra. Tào Giang thấy Hoàng Bộ Kỳ bị bắt thì mặt biến sắc, ra lệnh cho đám người Diệp Phàm. Chiến sĩ quân quận vệ phía sau ông ta lập tức chĩa súng vào đám người Diệp Phàm, chúng mày muốn sống thì mau thả tao ra, nếu không chúng mày chắc chắn phải chết. Hoàng Bộ Kỳ quát Diệp Phàm cút. Diệp Phàm nhìn quận trưởng quận Giang Bắc, chỉ thốt ra một chữ, sát khí ngùn ngụt. Thả Hoàng Bộ thiếu gia ra, nếu không chúng tôi sẽ lập tức nổ súng. Sắc mặt Tào Giang thay đổi, ông ta lặp lại lần nữa. Các chiến sĩ quân quận vệ đã đặt ngón tay lên cò súng, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào. Dừng tay. Lúc này, một tiếng quát vang lên. Triệu Thiên Lâm dẫn theo một nhóm người Long Hồn tới quận trưởng Tào, lập tức bảo người của ông buông vũ khí. Triệu Thiên Lâm nói với Tào Giang, cậu là ai? Tào Giang nhìn Triệu Thiên Lâm. Triệu Thiên Lâm lấy ra một tấm lệnh bài, trên đó có chữ xoáy mạnh mẽ hữu lực, xoáy lệnh ở đây, ông dám chống lại xoáy lệnh ư? Triệu Thiên Lâm quát Tào Giang. Tào Giang nhìn thấy xoáy lệnh, tức thì sợ hết hồn. Xoáy lệnh tượng trưng cho Long Xoáy, người đứng đầu chiến bộ Long Quốc. Thấy xoáy lệnh như thấy Long Xoáy. Chương 247 ai có bản lĩnh lớn như vậy? Đám người Long Hồn này chính là đám người xuất hiện ở Thiên Hải lúc trước. Nơi này đã trở thành chiến trường. Thật đáng sợ. Cô gái tên Lãnh Nguyệt hoảng sợ nói, xem ra chúng ta đã đến muộn. Không ngờ gia tộc Hoàng Bộ lớn mạnh như vậy lại bị tiêu diệt. Triệu Thiên Lâm nói với vẻ mặt phức tạp, trong lòng cũng cực kỳ sốc. Lúc này y cảm thấy mình đã đánh giá thấp sự đáng sợ của Diệp Phàm. Sự đáng sợ của người này nằm ngoài sức tưởng tượng của y. Gia tộc Hoàng Bộ truyền thừa 300 năm mà cũng bị Diệp Phàm tiêu diệt. Nghiêng bàn tay là mây, út bàn tay là mưa. Có lẽ câu này nói về Diệp Phàm. Đại nhân, rốt cuộc đám người kia là ai? Lúc này Tào Giang cực kỳ chấn động khi thấy gia tộc Hoàng Bộ bị diệt, điều không nên biết tốt nhất là đừng biết. Nói chung là tuyệt đối đừng động vào bọn họ. Ông lập tức cho người phong tỏa nơi này, dọn dẹp hiện trường đi. Triệu Thiên Lâm trầm giọng nói, vâng. Tào Giang gật đầu. Mặc dù Tào Giang đã kịp thời phong tỏa gia tộc Hoàng Bộ, nhưng trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chưa đầy nửa tiếng, tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị diệt tộc đã truyền khắp Kim Lăng, nhanh chóng chuyển tới quận Giang Bắc. Nhất thời Giang Bắc lại chấn động lần nữa. Gia tộc Hoàng Bộ là một trong ba gia tộc lớn nhất Giang Bắc, thừa 300 năm, căn cơ thâm hậu, không ai có thể dung chuyển. Vậy mà bây giờ gia tộc Hoàng Bộ bị người ta tiêu diệt. Ai làm? Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Trước đó Thanh Môn triệu tập 10 vạn đệ tử đi Kim Lăng, giờ lại truyền ra tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt, điều này khiến mọi người trên khắp Giang Bắc có dự cảm Kim Lăng sắp trở trời rồi. Trong lúc tin tức gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt khiến toàn Giang Bắc chấn động, đám người Diệp Phàm đã về tới Bách Hoa Lâu ở Kim Lăng. Trong một căn phòng của Bách Hoa Lâu, Mục Kình Thiên nằm đó. Ông ta đã uống thuốc, thương tích chuyển biến tốt đẹp thiếu quân chủ. Chương 248 con, tôi là một kẻ tàn phế, quất. Diệp Phàm giải thích là mày hại chết con gái tao. Mắt Mục Kình Thiên đỏ ngầu, nhìn Hoàng Bộ Kỳ chòng chọc tôi. Tôi không cố ý. Ông tha cho tôi đi, van xin ông tha cho tôi. Hoàng Bộ Kỳ lập tức quỳ xuống trước mặt Mục Kình Thiên, không ngừng dập đầu xin tha thằng xuất sinh này. Tao phải giết mày để báo thù cho Tú Tú. Mục Kình Thiên giận dữ hét vào mặt Hoàng Bộ Kỳ. Với vẻ mặt dữ tợn, ông ta nhảy xuống giường xông tới trước mặt Hoàng Bộ Kỳ, vung tay trái đấm vào mặt đối phương. Phụt. Hoàng Bộ Kỳ bị đánh hộc máu, ngã lăn ra đất. Tao phải giết mày, giết mày. Mục Kình Thiên gầm lên không ngừng, tay trái liên tục đấm vào đầu Hoàng Bộ Kỳ. Bụp bụp bụp. Theo nắm đấm của Mục Kình Thiên không ngừng giáng xuống, chẳng mấy chốc Hoàng Bộ Kỳ đã bị đánh cho máu me đầy mặt, không còn hơi thở. Nhưng Mục Kình Thiên vẫn không dừng lại, ông ta vẫn liên tục vung nắm đấm, phát tiết nỗi đau khổ và lửa giận trong lòng. Cho đến khi đầu của Hoàng Bộ Kỳ bị đánh nát, Mục Kình Thiên mới dừng tay. Tú Tú à, cha đã báo thù cho con, linh hồn con ở trên trời có thể yên nghỉ rồi. Là cha có lỗi với con. Kiếp sau nếu có cơ hội thì cha nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt. Mục Kình Thiên rưng rưng nước mắt, gương mặt tràn đầy áy náy. Quân đoàn trưởng Mục đừng quá đau buồn, Tú Tú trên trời có linh chắc chắn không muốn sau này ông sống trong đau khổ. Ông phải xốc lại tinh thần đi. Diệp Phàm nói với Mục Kình Thiên, tôi chỉ hận tay phải của mình đã bị phế, nếu không thì tôi đã bảo vệ được con gái của mình rồi. Tôi là một kẻ tàn phế. Mục Kình Thiên nhìn tay phải, trong mắt chất chứa cảm xúc không cam lòng, tay trái không ngừng đánh vào cánh tay phải Kình Thiên. Ông đừng cam chịu số phận, chưa chắc tay phải của ông không thể khôi phục. Mộ Bạch cầm lấy tay trái của Mục Kình Thiên và nói, tay phải của tôi đã tàn phế rồi, sao có thể khôi phục lại được? Mục Kình Thiên lắc đầu, đương nhiên có thể. Kình Thiên, ông nhìn chân tôi này, chẳng phải đã khỏi rồi sao? Đồ Phu nói với Mục Kình Thiên. Hả? Chương 249 con, cảm ơn thiếu quân chủ. Quất. Mục Kình Thiên kích động nhìn Diệp Phàm, tất nhiên, tôi nói được làm được. Nhưng tôi cần điều chết một loại thuốc mới thì mới có thể chữa trị cho cánh tay này của ông khỏi hoàn toàn. Lát nữa tôi sẽ cho người đi mua dược liệu cần thiết rồi tiến hành điều chế. Đến lúc đó, tay phải của quân đoàn trưởng Mục sẽ lành lại như ban đầu. Diệp Phàm khẳng định, cảm ơn thiếu quân chủ. Thiếu quân chủ, xin hãy nhận của tôi một lạy. Nói xong Mục Kình Thiên quỳ xuống trước mặt Diệp Phàm, quân đoàn trưởng Mục là tiền bối, sao lại quỳ trước tôi chứ? Ông mau đứng lên đi. Diệp Phàm vội vàng cất lời, à đúng rồi Kình Thiên, ông ta chôn cất con gái chưa? Lúc này, Mộ Bạch lên tiếng hỏi, chưa, thi thể của Tú Tú vẫn đang nằm ở nhà tang lễ. Vốn dĩ tôi định báo thù cho con bé rồi mới chôn cất, nào ngờ bản thân lại bị bắt giam. Mục Kình Thiên thở dài, tôi sẽ cho người chọn một nghĩa trang tốt nhất, ngày mai chúng ta cùng đi đưa tiễn Tú Tú mộ yên mà đẹp. Diệp Phàm trầm giọng nói được. Mục Kình Thiên gật đầu ở một nơi khác, trụ sở chính của Thanh Môn. Sau khi Hồng Thiên Sinh biết tin gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt, sắc mặt cực kỳ u ám, không ngờ quân Thiên Sách lại có thực lực mạnh như vậy. Hồng Thiên Sinh lạnh lùng quát. Lúc này, điện thoại của hắn ta đổ chuông. Hắn ta vừa mới bắt máy, sắc mặt lập tức thay đổi, gật đầu lia liệu nói, "Vâng, Long Thủ đại nhân yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra hung thủ tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ, tuyệt đối không để cho bọn chúng chạy thoát." Chương 250 Hồ Cầm tò mò nhìn Tô Nhược Tuyết, ông ta là Hoàng Bộ Quyền, chú ruột của Hoàng Bộ Thánh. Ông ta là quan nhị phẩm, nắm giữ chức vị quan trọng ở Long Quốc, quyền lực cực lớn. Quân đoàn nào cách Kim Lăng gần nhất? Hoàng Bộ Quyền hỏi thuộc hạ, thưa đại nhân, là quân Bạo Hùng. Bọn họ trú quân ở nơi cách Kim Lăng chưa đầy 200 km. Thuộc hạ báo cáo lập tức liên lạc với quân chủ quân Bạo Hùng cho tôi. Còn nữa, lập tức thông báo cho sở tuần tra phái cao thủ tới Kim Lăng, tuyệt đối không được để cho một tên hung thủ nào chạy thoát, nếu không tôi sẽ tố cáo bọn họ trước mặt bệ hạ. Hoàng Bộ nghiêm nghị nói. Nhà họ Dương ở Đế Đô gia chủ, nhị gia đã trở về sở giám sát rồi. Lúc này, một người hầu của nhà họ Dương bước nhanh tới báo cáo cho gia chủ, người mà ý nhắc đến là Dương Lâm, cha của Dương Mặc, cuối cùng lão nhị cũng về rồi. Dương Lâm đanh mặt nói, Mặc Nhi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho con. Con ở dưới đó chờ nhé, Diệp Phàm sẽ xuống đó theo con nhanh thôi. Sau đó, Dương Lâm chạy tới sở tuần tra. Thanh Phong môn thuộc giới võ đạo Long Quốc, tao chỉ có một đứa cháu ngoại là Kỳ Nhi, vậy mà chúng mày cũng dám giết cháu ngoại của tao. Thật to gan. Lập tức thông báo cho đại hộ pháp, bảo hắn dẫn theo 300 đệ tử Thanh Phong môn đến Kim Lăng, nhất định phải bắt được hung thủ cho ta. Môn chủ Thanh Phong môn biết tin gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt cũng giận dữ hét lên. Gia tộc Hoàng Bộ bị tiêu diệt đã dẫn tới sóng gió lớn hơn. Chớp mắt đã qua ngày mới. Quận Giang Nam, Thiên Hải. Ba chiếc xe thương vụ dừng trước cửa lớn tập đoàn Đường Thị. Hồ Cầm giật mình rồi nhìn về phía Tô Nhược Tuyết, em còn đồng ý làm người phát ngôn cho công ty của người phụ nữ kia. Chương 251 trông cô ấy thật đẹp. Ánh mắt Tô Nhược Tuyết mờ mờ, cô mỉm cười nói, nhưng mà chị nghe nói Chu Doãn Nhi đã tuyên bố trong giới giải trí, ai dám trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị thì chính là kẻ địch của cô ta. Em làm như vậy chính là đang kết thù kết toán. Hồ Cầm thản nhiên nói, em cũng chẳng có thiện cảm gì với cô ta, kết toán thì kết toán. Tô Nhược Tuyết không cho là đúng. Sau đó hai người trực tiếp xuống xe, đây là tập đoàn Đường Thị sao? Rất khí thế. Tô Nhược Tuyết xuống xe, cô tò mò nhìn tập đoàn Đường Thị ở trước mặt. Trước kia tập đoàn Đường Thị chỉ là một công ty bình thường, nhờ có đan chú nhan mà trở thành tập đoàn lớn, chạm tay có thể bỏng của giới kinh doanh Long Quốc. Hồ Cầm nói, thì ra đan chú nhan là do công ty bọn họ sản xuất, lúc trước em còn muốn mua thử xem. Tô Nhược Tuyết ngạc nhiên lử, bây giờ Đường Thị có độ chú ý rất cao ở Long Quốc, độ chú ý rất cao, nhất là cái kia đan chú nhan trở thành sản phẩm hợp nhất. Muốn mua cũng không có hàng. Lần này em trở thành người phát ngôn của bọn họ, với em mà nói thì danh tiếng cũng sẽ tăng lên không ít. Hồ Cầm thản nhiên nói, có thể trở thành chủ tịch của một công ty lớn như vậy, vị họ Đường kia hẳn là cũng không đơn giản. Không biết cô ấy và Thiên Ca ai lợi hại hơn. Tô Nhược Tuyết tò mò nói, cô sở là nữ vương trong giới kinh doanh ở Long Quốc, vị chủ tịch họ Đường này cũng chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện, không thể so sánh. Hồ Cầm đáp. Lúc này, đoàn người của bọn họ đã tiến vào trong tập đoàn Đường Thị kia, không phải Tô Nhược Tuyết sao? Thật sự là nữ thần Tô Nhược Tuyết. Sao cô ấy lại tới đây? Lúc này, trong tập đoàn Đường Thị, đám nhân viên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết xuất hiện thì kích động thét chói tai. IMG Internet SZCCZN chuyển cuộn vật.net chương 252 mời vào trong. Chủ tịch Đường đúng là xinh đẹp. Tô Nhược Tuyết hoàn hồn, vội vàng bắt tay Đường Sở Sở, khen ngợi nói cô Tô khách sáo rồi, cô cũng rất xinh đẹp. Mời vào trong. Đường Sở Sở mỉm cười. Bọn họ đi thẳng đến phòng làm việc của Đường Sở Sở cô Tô, mời ngồi, cô muốn uống gì? À, không cần đâu. Vào trong phòng làm việc, Tô Nhược Tuyết và Đường Sở Sở ngồi hai bên sofa cô Tô, cảm ơn cô đã đồng ý làm người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị, tôi thay mặt cho Đường Thị cảm tạ cô. Đường Sở Sở nói chủ tịch Đường quá lời, lúc trước bạn trai cô cứu tôi hai lần, lần này anh ấy tìm tới tôi, đương nhiên là tôi sẽ giúp rồi. Đúng rồi, tin tức kia không gây ảnh hưởng gì cho các cô chứ, tất cả là do phóng viên viết vậy thôi. Tô Nhược Tuyết nhìn Đường Sở Sở nói cô Tô không cần lo lắng, tôi còn đang sợ sẽ ảnh hưởng tới cô, dù sao thì cô cũng là nhân vật của công chúng. À, về hợp đồng đại diện tôi đã cho người chuẩn bị xong, cô xem qua đi, có yêu cầu gì hoặc chỗ nào không vừa lòng thì cứ nói với tôi. Đường Sở Sở nói. Tôn Tiểu Tiểu trực tiếp lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Tô Nhược Tuyết, lần này tôi tới đây là để báo ơn, chủ tịch Đường không cần phải khách sáo như vậy, tất cả do công ty cô sắp xếp là được. Tô Nhược Tuyết mỉm cười nói vậy được, nếu không có vấn đề gì chúng ta sẽ ký kết hợp đồng, sau đó bắt đầu quay quảng cáo và tuyên truyền. Đường Sở Sở lên tiếng được. Tô Nhược Tuyết đáp. Ngay sau đó, bọn họ ký kết hợp đồng đại diện thương hiệu cô Tô, để bày tỏ lòng cảm tạ. Tối nay tôi muốn mời cô bữa cơm, một là để chúc cho chúng ta hợp tác suôn sẻ, hai là lấy tư cách chủ nhà đón gió tẩy trần cho cô. Không biết cô Tô đây có thời gian hay không? Chương 253 Tô Nhược Tuyết chết tiệt, chủ tịch, cô phải thật chú ý. Trong phòng làm việc, Tôn Tiểu Tiểu nhìn Đường Sở Sở với vẻ mặt lo lắng. Tiểu Tiểu, cô lo lắng nhiều rồi. Đường Sở Sở mỉm cười, cô đi sắp xếp quay quảng cáo tuyên truyền đi. Được thôi. Thấy Đường Sở Sở không để ý, Tôn Tiểu Tiểu cũng không tiện nói thêm. Sau đó, tin tức Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị nhanh chóng truyền ra, khiến cho toàn bộ giới giải trí Long Quốc bàn tán xôn xao. Dù sao thì hiện tại Tô Nhược Tuyết chính là ngôi sao nổi tiếng nhất làng giải trí, được xưng là nhất tỷ. Mọi hành động của cô đều thu hút sự chú ý. Huống chi bởi vì đan chú nhan, tập đoàn Đường Thị đã sớm trở thành đề tài nóng hổi của Long Quốc. Lúc này cả hai hợp tác với nhau chắc chắn sẽ gây ra lực ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên quan trọng nhất là, lúc trước Chu Doãn Nhi được xưng là nhị tỷ trong giới giải trí chỉ đứng sau Tô Nhược Tuyết, cô ta vừa bị Đường Thị hủy hợp đồng, hơn nữa còn đánh tiếng ai dám trở thành người phát ngôn của Đường Thị, chính là đang đối địch với Chu Doãn Nhi này. Kết quả chỉ trước mắt, vị nhất tỷ Tô Nhược Tuyết này liền trở thành người phát ngôn của Đường Thị, đây không phải là đang vả vào mặt Chu Doãn Nhi sao? Trong giới giải trí, hai vị đại minh tinh này vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh nhưng bề ngoài thì vẫn duy trì quan hệ bằng mặt không bằng lòng. Lần này Tô Nhược Tuyết lại làm như vậy, hai người xem như hoàn toàn trở mặt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các loại bài viết về Tô Nhược Tuyết và Chu Doãn Nhi ùn ùn kéo tới, chiếm lấy top đầu bảng tìm kiếm. Trong biệt thự ở Đế Đê Tô Nhược Tuyết chết tiệt. Chu Doãn Nhi tức giận mắng. Hiển nhiên cô ta đã biết chuyện Tô Nhược Tuyết trở thành người phát ngôn của tập đoàn Đường Thị. Cô ta vừa mới nói, không cho phép ai làm người đại diện của Đường Thị. Trước mắt Tô Nhược Tuyết lại trở thành người phát ngôn của Đường Thị, khác nào là đang trắng trợn vào mặt cô ta. Chu Doãn Nhi đương nhiên căm phẫn. Ai chọc cho bảo bối nhà chúng ta tức giận vậy? Chương 254 bọn họ vừa mới chôn cất cô ấy, một khi Tô Nhược Tuyết xảy ra chuyện, nhà họ Tô sẽ không chịu để yên. Chu Doãn Nhi nói lần này có người muốn đối phó với nhà họ Tô thông qua Tô Nhược Tuyết, chúng ta chỉ giúp một tay mà thôi, không phải lo. Ngày tháng tốt lành của nhà họ Tô sợ là cũng không còn nhiều. Người đàn ông cười lạnh vậy thì tốt quá. Chu Doãn Nhi vui vẻ nói bà bối, bây giờ thì vui rồi chứ, có phải em cũng nên làm tôi vui vẻ hay không? Người đàn ông ôm lấy Chu Doãn Nhi, ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà, yên tâm đi, tổng giám đốc Vương, hôm nay em nhất định sẽ phục vụ tốt. Chu Doãn Nhi liếc đôi mắt quyến rũ nhìn người đàn ông, hai người bắt đầu một trận chiến kịch liệt. Quận Giang Bắc, Kim Lăng. Ở một nơi nào đó trong Kim Lăng, có một nghĩa trang rất lớn. Nơi này chính là nghĩa địa có hoàn cảnh tốt nhất Kim Lăng, giá một mét vuông cũng phải hơn 20 vạn, còn đắt hơn cả giá nhà ở Đế Đô. Lúc này, trước một bia mộ, Diệp Phàm, Mục Kinh Thiên, Mộ Bạch, Đồ Phu, Thiên Sách Vệ, tất cả bọn họ đều mặc đồ đen. Trên bia mộ viết dòng chữ: Mục Tú Tú, con gái Mục Kinh Thiên, còn có một tấm ảnh chụp của một cô gái trẻ tuổi, đây chính là nghĩa trang mà Diệp Phàm chọn cho con gái của Mục Kinh Thiên. Bọn họ vừa mới chôn cất cô ấy. Tú Tú, nếu kiếp sau chúng ta vẫn có duyên làm cha con, ba nhất định sẽ bù đắp tất cả thiếu sót của đời này. Mục Kinh Thiên ngồi trước ngôi mộ, đưa tay vớt ve ảnh chụp con gái, thì thào nói đám người Diệp Phàm túi đầu trước bia mộ, vẻ mặt đầy trang nghiêm. Nghe vậy, sắc mặt của các Thiên Sách Vệ, Mộ Bạch và Đồ Phu đều thay đổi. Chương 255 người giết con trai ông. Vẻ mặt Mộ Bạch cứng lại. Mười vạn người, nhiều người như vậy cũng không phải số lượng mà bọn họ có thể đối phó. Cho dù là một vị cường giả địa cảnh bị 10 vạn người vây công, cũng sẽ bị kiệt sức đến chết. Một đám kiến hôi, không cần quân Thiên Sách phải ra tay. Hôm nay tôi sẽ lấy máu của Thanh Môn tiễn con gái Mục quân đoàn trưởng một đoạn cuối cùng, lấy bọn họ để tế bái linh hồn trên thiên đường. Diệp Phàm nói với vẻ lạnh như băng. Dứt lời, hắn đi một mình ra ngoài mộ địa. Lúc này, 10 vạn người tụ tập thành một đám đông. Tất cả bọn họ đều mặc áo tang màu trắng, đầu đội dài khăn trắng, tay cầm trường đao sắc bén, vẻ mặt lạnh như băng. Bọn họ chính là 10 vạn đệ tử của Thanh Môn. 10 vạn người tụ tập ở lại một chỗ. Cảnh tượng này, sợ là chỉ khi hai nước giao chiến mới có thể nhìn thấy. May mà không gian bên ngoài mộ địa cũng đủ lớn, nếu không, sợ là cũng chẳng chứa được 10 vạn người đệ tử Thanh Môn mặc đồ tang xuất hiện ở nơi này chính là để báo thù cho thiếu chủ của Thanh Môn. Lúc này, trong đoàn đội Thanh Môn tách ra một con đường. Môn chủ Thanh Môn Hồng Thiên Sinh mặc một thân đồ trắng, vẻ mặt âm trầm lạnh lùng bước tới, theo sau ông ta là 8 vị trưởng lão của Thanh Môn. Người ở bên trong sao? Hồng Thiên Sinh lạnh lùng nói. bẩm môn chủ, Mục Kình Thiên và Quân Thiên Sách đều ở bên trong. Một vị trưởng lão thanh môn lên tiếng hôm nay, chỉ cần là Quân Thiên Sách, một người cũng không tha, giết hết. Bọn họ nhất định phải chôn cùng con trai tôi. Hồng Thiên Sinh lạnh lùng quát báo thủ cho thiếu chủ. Báo thủ cho thiếu chủ. IMG Internet SZKKZN chuyển cuộn vật chấm nét chương 256 nhìn cảnh tượng Diệp Phàm giết người. Lúc này, vẻ mặt của Hồng Thiên Sinh thay đổi, ông ta khiếp sợ nói người của thanh môn giết hại quân đoàn trưởng Quân Thiên Sách và con gái của ông ấy, các người còn muốn Quân Thiên Sách chôn cùng tên cầm thú kia, đúng là hoang đường, thanh môn có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội. Hôm nay tôi sẽ để khối u ác tính như thanh môn biến mất hoàn toàn khỏi Long Quốc. Vẻ mặt Diệp Phàm tràn đầy sắc ý, giống như đang tuyên án. Hừ, đồ đệ của chiến thần Thiên Sách thì thế nào? Hôm nay tao phải khiến cho mày chết không có chỗ chôn. Giết ba. Hồng Thiên Sinh hung ác quát lớn, ông ta vừa hạ lệnh, 10 vạn đệ tử thanh môn trực tiếp giết về phía Diệp Phàm. Lúc này, đám người Mộ Bạch vọt ra, đang định ra tay thì bị Diệp Phàm ngăn lại, hôm nay cứ để tôi lấy thân phận đệ tử chiến thần Thiên Sách, tự tay giải quyết hết đám tai họa của Long Quốc đi. Coi như là không phụ lòng lục sư phụ. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Keng. Hắn vung đoạn kiếm màu đen, lao thẳng vào trong đội ngũ đệ tử thanh môn. Phụt 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 ba. Ngay sau đó Diệp Phàm như hóa thân thành sát thần, điên cuồng chém giết đệ tử thanh môn. Trong mắt Diệp Phàm, đám đệ tử này không khác gì lũ kiến hôi. Nhưng người ta vẫn hay nói, kiến nhiều cũng có thể thắng được voi. 10 vạn đệ tử thanh môn cùng tiến lên, cho dù có giỏi đánh giết tới đâu thì cũng không trụ nổi. Dù sao thì sức lực của con người cũng có hạn. Cho dù là võ giả thì cũng có lúc kiệt sức, đến lúc đó đối mặt với nhiều người như vậy chẳng khác nào là cừu non lợi làm thịt. Một người chém giết 10 vạn người, chỉ sợ ngoại trừ chiến thần Thiên Sách năm đó, chưa có ai có thể đạt tới thành tựu này. Nhưng hôm nay, Diệp Phàm lại muốn một người địch 10 vạn người. Vẻ mặt của Hồng Thiên Sinh và 8 vị trưởng lão thanh môn vô cùng khó coi. Chương 257 lúc này bọn họ chỉ muốn giữ được mạng. Chỉ 10 phút, một người giết chết vài người. Tin này mà truyền ra ngoài, sợ là không ai tin. Nhưng sự thật lại chính là như vậy. 8 người các ông cùng lên đi. Lúc này, Hồng Thiên Sinh không đợi thêm được, ông ta quay sang nói với 8 vị trưởng lão thanh môn. 8 vị trưởng lão của thanh môn đều có thực lực từ huyền cảnh lục trọng đến huyền cảnh bát trọng. Ngoại trừ Huyền Thiên Sinh là cao thủ huyền cảnh cửu trọng thì 8 vị kia chính là những người có thực lực mạnh nhất ở thanh môn. Mặc dù họ nhìn thấy bộ dáng lúc này của Diệp Phàm cũng không dám ra tay, nhưng mệnh lệnh của Hồng Thiên Sinh, bọn họ không thể không nghe. Ngay sau đó, 8 người cầm vũ khí trong tay xông về phía Diệp Phàm. Bọn họ thừa dịp Diệp Phàm đang điên cuồng chém đệ tử thanh môn, nhân cơ hội đánh lén sau lưng hắn. 8 người liên thủ, chuẩn bị cho Diệp Phàm một đòn chí mạng. Nhưng ngay lúc bọn họ dùng hết toàn lực, cầm vũ khí đánh về phía Diệp Phàm thì đối phương lại đột nhiên quay đầu nhìn họ. Hai trong mắt Diệp Phàm đỏ ngầu, giống như tu la, làm cho da đầu người ta tê dại, chân tay run rẩy. Chỉ một ánh mắt đã khiến 8 vị trưởng lão của thanh môn toát mồ hôi lạnh, bị dọa sợ tới bay cả ba hồn bảy vía. Ken ba. Ngay khi 8 người này đang bị ánh mắt của Diệp Phàm hù dọa, Diệp Phàm vung con dao găm màu đen trong tay, kiếm quang vô hình bắn ra. Phụt, 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 phụt. Chỉ trong nháy mắt, đầu của 8 vị trưởng lão bay lên, lăn xuống đất. Cổ của bọn họ phun máu tươi, ngã xuống đất. Chỉ trong mấy giây, toàn bộ 8 trưởng lão huyền cảnh của thanh môn đều bị giết. Lúc này, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh cực kỳ khó coi, các đệ tử khác cũng ngạc nhiên ngây người. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục điên cuồng giết chóc. Theo thời gian dần trôi, số lượng đệ tử thanh môn chết càng ngày càng tăng, thi thể trên mặt đất chất như núi. Nhìn thấy mệnh lệnh của mình vô dụng, Hồng Thiên Sinh tung ra sát chiêu mạnh nhất. Chương 258 ông cho rằng bọn họ có thể cứu được ông. Hình ảnh này cực kỳ máu me, giống như đang ở trong địa ngục. Gió thổi qua, lúc này chỉ còn lại một mình Hồng Thiên Sinh. Cả người Hồng Thiên Sinh toàn máu, nhìn Diệp Phàm, cả người run lên. Cho dù ông ta là huyền cảnh cửu trọng, nhưng sau khi chứng kiến sự đáng sợ của Diệp Phàm, ông ta hoàn toàn không có dũng khí đánh một trận với hắn. Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm, bước về phía Hồng Thiên Sinh. Diệp Phàm đến càng gần, sắc mặt của Hồng Thiên Sinh càng khó coi, trái tim đập liên hồi. Ông ta thở gấp, có cảm giác không thở được. Mặc dù Diệp Phàm chưa ra tay, nhưng sát khí tản ra trên người đối phương làm Hồng Thiên Sinh sợ hãi. "Mày?" Hồng Thiên Sinh thở dốc, nhìn Diệp Phàm. Lúc này, một đoàn chiến sĩ mặc áo chiến đấu màu nâu chạy đến. Bọn họ là chiến sĩ quân đoàn Bạo Hùng. Cầm đầu là đoàn trưởng quân đoàn 3 của quân đoàn Bạo Hùng, Bác Đồ. "Là cậu?" Bác Đồ nhìn thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt thay đổi, cực kỳ chấn động. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Diệp Phàm, đồng tử co rụt lại, ánh mắt khiếp sợ tại sao cậu lại ở đây. Bác Đồ nhìn Diệp Phàm, hỏi: "Lần này hắn ta vâng lệnh của quân chủ Bạo Hùng, dẫn binh đi bắt hung thủ hủy diệt toàn bộ hoàng bộ. Hắn ta đi vào Kim Lăng, nhận được tin tức Quân Thiên Sách ở đây nên chạy đến, không ngờ gặp được Diệp Phàm. Anh đến đây làm gì?" Diệp Phàm nhìn Bác Đồ: "Tôi vâng lệnh đến bắt phản đảng Quân Thiên Sách." Bác Đồ nói thẳng. Sắc mặt của Diệp Phàm cực kỳ lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh đúng vậy, Quân Thiên Sách tự ý rời khỏi nơi đóng quân, chạy đến Kim Lăng tàn sát người trong gia tộc hoàng bộ, tạo thành ảnh hưởng cực lớn, bên trên hạ lệnh gán tội phản đảng, quân Bạo Hùng nhận nhiệm vụ chóc nã phản đảng. Bác Đồ lạnh lùng nói: "Mấy người đến rất đúng lúc, tên này chính là người của Quân Thiên Sách, chính hắn dẫn người tiêu diệt gia tộc hoàng bộ, còn giết rất nhiều người, nhanh bắt hắn lại." Chương 259 còn không có đi. "Cậu, tôi không nói vậy." Bác Đồ nhìn về phía Diệp Phàm, cảm nhận được hơi thở áp bách, nói chuyện cũng không nhanh nhẹn. Lúc này, chiến sĩ quân Bạo Hùng cầm súng chỉ vào Diệp Phàm, có thể nổ súng bất cứ lúc nào dừng tay. Triêu Thiên Lâm dẫn theo thành viên Long Hồn chạy đến. Bọn họ nhìn thấy đệ tử thanh môn ngã đầy đất, sắc mặt thay đổi: "Sao lại là cậu?" Diệp Phàm liếc nhìn Triệu Thiên Lâm: "Diệp thiếu, quân Bạo Hùng chính là một trong 9 quân đoàn lớn nhất Long Quốc, nếu cậu ra tay với bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn." Triệu Thiên Lâm nói: "Nhưng bọn họ muốn ra tay với tôi, còn nói Quân Thiên Sách là phản đảng." Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Triệu Thiên Lâm thay đổi, nhìn về phía Bác Đồ: "Quắc, từ khi nào Quân Thiên Sách biến thành phản đảng? Ai cho phép anh chửi bới Quân Thiên Sách? Anh là ai? Bác Đồ nhìn về phía Triệu Thiên Lâm. Triệu Thiên Lâm rút ra soái lệnh, nói: "Tôi vâng lệnh của Long soái đến đây." "Bái kiến Long soái." Bác Đồ và các chiến sĩ quân Bạo Hùng quỳ xuống hô to: "Ai bảo anh Quân Thiên Sách là phản đồ? Còn có, chưa được chiến bộ điều động, quân Bạo Hùng dám tự ý dẫn binh rời khỏi nơi đóng quân, mấy người rất to gan." Triệu Thiên Lâm quát to: "Tôi chỉ vâng lệnh của quân chủ, hơn nữa cũng chính quân chủ nói Quân Thiên Sách là phản đảng, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh." Bác Đồ nói: "Quân chủ Bạo Hùng." Sắc mặt của Triệu Thiên Lâm thay đổi. IMG Internet SR cờ cờ ZN chuyển cuộn vật chấm nét chương 260: "Nếu vậy tôi giao người này cho đại nhân." Ông ta chính là Dương Phong, nhị gia nhà họ Dương, một trong 13 hảo môn lớn của đế đô, chú của Dương Mạc. Ông ta còn có một thân phận khác, là một trong 9 giám sát của sở giám sát. Sở giám sát chia thành 5 bộ, 5 buôn phụ trách từng mảng khác nhau. Đứng trên 5 vị đội trưởng chính là 9 giám sát. 9 giám sát có quyền điều động 5 bộ, là sếp lớn của sở giám sát. Tất nhiên đứng trên các giám sát còn có 4 giám lão, thống lĩnh 9 giám sát và 5 bộ. Trên 4 giám lão là cục trưởng sở giám sát. Sở giám sát là một trong 3 sở lớn nhất Long Quốc, độc lập ngoài triều đình và chiến bộ, có chức trách giám thị tất cả các quan viên và thế lực trên khắp Long Quốc, có quyền lực cực lớn, tương đương với đôi mắt của người cầm quyền Long Quốc, bởi vậy không ai dám đắc tội. Là một trong 9 giám sát của sở giám sát, thân phận địa vị của Dương Phong cực cao. Cũng nhờ ông ta, cả nhà họ Dương mới có cơ hội trở thành một trong 13 hảo môn lớn ở đế đô. Một người thành tiên, gà chó lên trời. Triệu Thiên Lâm nghe vậy, sắc mặt thay đổi: "Giám sát Dương, ông muốn bắt cậu ấy?" "Tại sao?" "Sở giám sát muốn bắt người còn cần lý do. Từ khi nào chiến bộ quản rộng như vậy?" Dương Phong liếc nhìn Triệu Thiên Lâm, lạnh nhạt nói. Sắc mặt Triệu Thiên Lâm thay đổi, lại không có cách nào phản bác. Y cầm soái lệnh có thể mệnh lệnh những người khác, nhưng sở giám sát là ngoại lệ. Thậm chí chỉ cần một câu của sở giám sát, có thể quyết định tôi phản quốc của một người, ngay cả cơ hội biện giải cũng không có. "Ngại danh, với thân phận của một giám sát, tôi tuyên bố bắt cậu, nếu cậu dám phản kháng, giết không tha." Dương Phong nhìn về phía Diệp Phàm, quát to: "Giám sát Dương, sở tuần tra muốn mang người này đi." Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ngay sau đó, lại có một đoàn người xuất hiện. Cầm đầu là một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ, tản ra hơi thở cực nóng, một đôi con ngươi lập lờ như lửa cháy, hơi thở cực mạnh. "Sở trưởng Thiên Viêm, sao ông lại ở đây?" Dương Phong nhìn người đàn ông mặc đồ đỏ, sắc mặt thay đổi, kinh ngạc nói: "Bái kiến Sở trưởng Thiên Viêm." Triệu Thiên Lâm nhìn thấy người này, cung kính hô to: "Người đàn ông mặc đồ đỏ này chính là Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Viêm, một trong 5 sở trưởng của Sở tuần tra, ngoài ra ông ta còn có một thân phận đặc thù khác, đó là thuật sĩ trong truyền thuyết." "Không sai, Sở trưởng Thiên Viêm này cũng là một vị thuật sĩ. Thuật sĩ cực kỳ hiếm thấy, Sở trưởng Thiên Viêm chính là một trong số các thuật sĩ hiếm hoi của Long Quốc, thực lực rất mạnh. Chính vì vậy, dù là ở sở tuần tra hay bên ngoài, chỉ cần biết được thân phận của người này đều vô cùng cung kính." Lúc này, ngay cả Dương Phong cũng mang theo vài phần cung kính. "Giám sát Dương, tôi vâng lệnh đến đây bắt người này, bởi vậy ông không thể dẫn hắn đi." Sở trưởng tuần tra Thiên Viêm nói. "Sở trưởng Thiên Viêm cũng đến bắt người này?" Dương Phong kinh ngạc nói. "Đúng vậy, người của Long Hồn." Chương 261: "Ông còn chưa đại biểu được cho sở giám sát." "Làm theo mệnh lệnh." "Tôi thấy cậu cấu kết với thằng nhãi này thì có." "Người đâu, bắt lại." Dương Phong quát lớn. Người phía sau ông ta lao về phía Hứa Cản. Đám thuộc hạ của Hứa Cản xông lên chắn trước mặt hắn ta, đánh nhau với đám người của sở giám sát. Sắc mặt Dương Phong nghiêm lại, vung quyền về phía Hứa Cản. Sắc mặt Hứa Cản thay đổi, vội vàng ra tay, lại bị đối phương đánh lui. Là một trong 9 giám sát của sở giám sát, thực lực của Dương Phong rất mạnh. Mặc dù Hứa Cản là tiểu đội trưởng đội Long Hồn số 7, nhưng vẫn kém xa Dương Phong, dù sao bọn họ cách nhau mười mấy tuổi. "Hôm nay tôi sẽ dạy dỗ các cậu thay Long Hồn." Dương Phong lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh băng truyền đến. "Không đến lượt sở giám sát dạy dỗ người Long Hồn." Một bóng người xuất hiện. Bóng người này đánh thẳng về phía Dương Phong. Dương Phong còn không kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Phụt. Dương Phong bay ra xa hơn 10 mét, nện trên mặt đất ngã phun máu, bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Lúc này, thành viên đội Long Hồn số 7 cũng dừng tay. Đám người Hứa Cản, Diệp Phàm, Sở trưởng Thiên Viêm, Triệu Thiên Lâm đều nhìn về phía người vừa đến. Người này mặc một bộ áo da đen, đầu ba tấc, sắc mặt lạnh lùng, đeo bao tay đặc chế, tản ra hơi thở áp bách. "Thiết thủ đại nhân." Hứa Cản và những người còn lại của Long Hồn nhìn thấy người này đều kinh sợ, lập tức quỳ xuống đất đều, bái kiến thiết thủ đại nhân. "Thiết thủ?" Một trong 9 long vệ của Long Hồn. Sở trưởng Thiên Viêm nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Long Hồn là một đội ngũ cực kỳ mạnh của chiến bộ, không có biên chế, trực thuộc Long Soái. Long Hồn chia thành 9 đại tiểu đội, trên 9 đại tiểu đội còn có 9 long vệ, chính là cao thủ mạnh nhất ngoại trừ chủ nhân của Long Hồn, ai cũng có thực lực khủng bố. Nhưng 9 long vệ gần như chưa bao giờ ra tay, bởi vậy người ngoài không biết bọn họ mạnh đến mức nào. Chương mới nhất được đăng tải tại website tạm lịch ở 247cơm.vn. Nếu bạn đang ở website khác vui lòng quay lại ủng hộ website gốc tạm lịch ở 247 nhé. Chương 262: "Lại thêm một vị long thủ nữa." "Sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm cũng ở đây, rất vui được gặp ngài." Người đàn ông mặc áo dài trắng mỉm cười nói, ông ta là một trong 8 long thủ của Điện Long Vương Phong Thiên Long Thủ. "Lại thêm một vị long thủ nữa." Đôi mắt của Diệp Phàm sáng rực lên. Không biết tại sao hôm nay Phong Thiên Long Thủ lại xuất hiện ở đây, có chuyện gì cần làm ạ? Sở trưởng sở tuần tra Thiên Diễm bình tĩnh nói. "Hôm nay ta đến để tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ." Phong Thiên Long Thủ nói. Nghe Phong Thiên Long Thủ nói, trong ánh mắt mọi người có mặt tại đây lóe lên một tia sáng. "Tôi sẽ tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ." Diệp Phàm nói thẳng. "Ồ." Phong Thiên Long Thủ nhìn lướt qua Diệp Phàm nói, "Ta nghe nói người tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ là Quân Thiên Sách, cậu là thành viên của Quân Thiên Sách. Có phải thành viên của Quân Thiên Sách không cũng liên quan gì đến ông?" Diệp Phàm lịch ngậm cười. To gan, dám nói chuyện với Long thủ như vậy. Lúc này, hai tên Long tướng đứng sau lưng Phong Thiên Long thủ chỉ vào Diệp Phàm quát. Thì sao?
Không phục.
Diệp Phàm nhìn sang hai tên Long tướng kia.
Ẩm.
Ẩm. Lập tức hai tên Long tướng lao thẳng về phía Diệp Phàm, phóng ra khí thế khủng bố. Phong Thiên Long thủ nhìn hai thuộc hạ của mình ra tay cũng không ngăn cản, hiển nhiên ông ta cũng muốn ngầm thăm dò Diệp Phàm. Thiết thủ ném Dương Mạc sang một bên, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm, dáng vẻ sẵn sàng cứu hắn bất cứ lúc nào.
Bịch.
Bịch. Diệp Phàm nhìn hai tên Long tướng lao đến, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Con dao găm màu đen trong tay hắn lập tức vung ra với tốc độ cực nhanh. Hai tên Long tướng chỉ nhìn thấy một bóng đen xẹt qua lóe lên trước mắt bọn họ một cái rồi biến mất, kết quả là hai dòng máu phun ra từ cổ họng, đôi mắt hai tên Long tướng trợn to nhìn Diệp Phàm, bọn họ lấy tay che cổ, định nói gì đó thì lại ngã xuống đất không nói được một lời. Hai tên Long tướng bị Diệp Phàm giết trong nháy mắt, ánh mắt mọi người có mặt đều tập trung lại, trong đôi mắt của Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm, Thiết thủ, Dương Mạc, Phong Thiên Long thủ và đám người Tống Mạch đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đó họ chưa bao giờ thấy Diệp Phàm ra tay, nhưng bây giờ họ nhìn thấy đối phương giết chết hai Long tướng thực lực huyền cảnh, tất nhiên rất kinh ngạc. Hai người các ông, tôi không muốn làm hai người bị thương, về người này, Sở tuần tra chúng tôi sẽ mang đi. Chương 263 quát, không lẽ Kim Thiên Sư là do cậu giết? Quát. Diệp Phàm nhìn Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm, hừ lạnh. Không ngờ cậu còn nhỏ tuổi như vậy đã biết về pháp sư, đã thế cậu không cần dãy rủa làm gì, ngoan ngoãn đi theo tôi đi. Thần thái của Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm uy nghiêm nói. Rõ ràng ông ta rất tự tin vào chính mình. Với thân phận là một pháp sư, ai dám động tay động chân với ông ta? Ở Long Quốc, pháp sư còn đáng sợ hơn võ sĩ. Chỉ là một pháp sư cấp thấp mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Phàm nói với vẻ khinh thường.
Bùm.
Nói xong, hắn đấm một cú đấm về phía Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm. Sở trưởng thấy Diệp Phàm đấm tới, ánh mắt tập trung lại, cảm nhận được nguy cơ, ông ta nhanh chóng kích hoạt thần chú. Một quả cầu lửa cực lớn bắn về phía Diệp Phàm. Quả cầu lửa này lớn gấp 10 lần quả cầu lửa vừa dùng để đối phó Thiết thủ, bên trong chứa được nhiệt độ thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ, nhưng Diệp Phàm dùng một cú đấm thẳng vào quả cầu lửa, đột ngột phá hủy nó. Lúc này, sắc mặt của Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm thay đổi, nhiệt độ quả cầu lửa ông ta tạo ra đã vượt quá hàng trăm độ, một người bình thường chạm vào sẽ tan chảy ngay lập tức, ngay cả cơ thể của một võ sĩ mạnh cũng không thể chịu được. Nhưng Diệp Phàm đã tiêu diệt nó chỉ bằng một cú đấm, điều này đúng là làm người ta không thể tin được. Diệp Phàm đấm một cái đã đập nát quả cầu lửa, tiếp tục đánh về phía Sở trưởng Sở tuần tra. Ngài Sở trưởng Sở tuần tra này thi triển pháp thuật, trực tiếp hét lên, Phân Thiên thuật. Sau khi hắn nói xong, lại một ngọn lửa bùng lên, trực tiếp đốt sạch không khí, không gian bị ngọn lửa đốt cháy cho đến mức xuất hiện gợn sóng. Nhưng Diệp Phàm vẫn không hề sợ hãi, tiêu diệt ngọn lửa bằng một cú đấm và đấm thẳng vào người Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm.
Bịch.
Tại đây, Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm bị Diệp Phàm đấm một cú văng ra ngoài, bay xa hơn 10 mét, sau đó đập xuống đất nôn ra máu. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người trong sân đều tập trung lại, bày tỏ sự kinh ngạc. Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm là một pháp sư, ông ta cũng là một pháp sư vượt qua siêu phàm cảnh, thực lực rất mạnh. Cho dù là Thiết thủ, Phong Thiên Long thủ cũng chưa chắc bảo đảm có thể đánh bại. Nhưng bây giờ, một thế hệ trẻ như Diệp Phàm lại giết chết Sở trưởng Sở tuần tra Thiên Diễm chỉ bằng một cú đấm. Điều này khiến bọn họ có cảm giác như đang nằm mơ, rất không chân thực. Hiện trường hoàn toàn yên lặng, lạnh ngắt như tờ. Triệu Thiên Lâm, Hứa Kiền và đám người Dương Mạc đều trợn tròn mắt, liên tục bị chấn động. Vào lúc này, một số lượng lớn người lại xuất hiện ở đây. Chương 264 con, cậu rất mạnh. Quật. Đại hộ pháp của Thanh Phong môn lạnh lùng nói. Trả thù sao? Tiếp sau đi. Diệp Phàm thờ ơ nói.
Phì.
Nói xong, đột nhiên thân hình của hắn xuất hiện trước mặt đại hộ pháp của Thanh Phong Môn, trên tay hắn cầm một con dao găm màu đen rồi đâm thẳng vào. Tim người đàn ông, một nhát giết chết ông ta. Hai mắt của đại hộ pháp Thanh Phong Môn trừng lớn, ông ta còn chưa có cơ hội ra tay thì đã ngã vật ra đất.
Soạn.
Ngay sau đó Diệp Phàm lao về phía 300 đệ tử của Thanh Phong Môn, hắn giơ kiếm lên rồi vung xuống liên tục. Chưa đầy một phút sau hắn đã giết chết toàn bộ 300 đệ tử của Thanh Phong Môn. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng gọn gàng sạch sẽ, khiến cho những người có mặt ở đó đều sửng sốt. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, mức độ nguy hiểm của Diệp Phàm đã đạt đến trình độ cực kỳ cao. Ông có còn muốn ra tay với tôi nữa không? Ánh mắt của Diệp Phàm quét qua người Phong Thiên Long thủ khiến ông ta biến sắc.
Cáo tử.
Phong Thiên Long thủ vội nói sau đó rút lui cùng mọi người. Sau khi tận mắt chứng kiến Diệp Phàm hạ gục Sở trưởng Thiên Viêm Tuân trong chớp nhoáng, Phong Thiên Long thủ đã ngay lập tức từ bỏ ý định ra tay với Diệp Phàm. Chàng trai này quá mạnh, không thể gây thù được. Sở trưởng Thiên Viêm Tuân cũng ôm ngực đứng dậy liếc nhìn Diệp Phàm rồi cũng nhanh chóng bỏ đi cùng với những người của Phong Thiên Long thủ. Mà Dương Mạc cũng đưa người của mình rút lui, trong mắt của anh ta lộ ra vẻ không cam tâm. Giờ phút này ở chỗ này chỉ còn lại Triệu Thiên Lâm, Long Hồn và mấy người Diệp Phàm. Vừa rồi cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Diệp Phàm nhìn Triệu Thiên Lâm, Hứa Can và đám người Thiết thủ rồi nói. Diệp thiếu gia đừng khách sáo, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh. Triệu Thiên Lâm, Long Hồn và Hứa Can là tiểu đội trưởng đội Long Hồn số 7 lên tiếng.
Cậu rất mạnh.
Thiết thủ nhìn Diệp Phàm nói ra ba chữ.
Cảm ơn lời khen của ông.
Diệp Phàm khẽ mỉm cười. Diệp thiếu gia, hiện tại trong gia tộc Hoàng Bộ có người giữ chức quan nhị phẩm trong triều, đó là chức vụ rất quan trọng và địa vị cũng rất cao. Lần này Sở tuần tra và quân đoàn Bạo Hùng đến là do nghe theo mệnh lệnh của hắn, lần này bọn chúng ra hay nhưng không thành công, sau này chắc chắn sẽ không buông tha đâu, anh phải cẩn thận đấy. Triệu Thiên Lâm cẩn thận nhắc nhở Diệp Phàm.
Cảm ơn.
Chương 265 ông ta là ai? Bởi vì khi đó Diệp Phàm đã nói trước mặt các đệ tử Thanh Phong Môn rằng hắn chính là đệ tử của Chiến Thần Tiêu Thiên Sách, vì vậy tất nhiên những đệ tử của Thanh Phong Môn đều biết. Bây giờ họ đã trốn thoát được nên mới kể lại câu chuyện đó. Đột nhiên đệ tử của Chiến Thần Tiêu Thiên Sách xuất hiện. tin tức một người có thể tiêu diệt hàng vạn đệ tử của Thanh Phong môn lan nhanh như đám cháy rừng, bắt đầu lan ra khắp Kim Lăng và thậm chí là khắp huyện Giang Bắc. Tin tức này lan ra khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Chiến thần Tiêu Thiên Sách là chiến thần số 1 ở Long Quốc, nhưng ông ta đã biến mất hơn 10 năm rồi. Lúc này đột nhiên đệ tử của ông xuất hiện, lại một mình giết chết hàng vạn đệ tử của Thanh Phong môn, đương nhiên sẽ gây chấn động khắp nơi. Thậm chí đã có tin cho rằng đệ tử này của chiến thần Tiêu Thiên Sách cũng là người đã xóa sổ gia tộc. Hoàng bộ. Chính chuyện này càng khiến cho người ta bàn tán dữ dội hơn về người đệ tử này. Một khi tin tức này truyền khắp Long Quốc, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến các thế lực bên trong Long Quốc. Trong Bách Hoa lâu ở Kim Lăng, Diệp Phàm đã quay lại đây, hắn nhìn người phụ trách Bách Hoa lâu rồi nói: "Anh đã tìm thấy dược liệu mà tôi cần chưa, thiếu chủ? Ngoại trừ Hà Thủ Ô Đen ra thì những dược liệu mà ngài cần đều đã được chuẩn bị xong." Người phụ trách nói: "Không tìm được Hà Thủ Ô Đen sao?" Diệp Phàm nhăn mặt hỏi: "Hà Thủ Ô Đen này là dược liệu quan trọng nhất dùng để chữa trị cánh tay bị thương của Mục Kinh Thiên, không có nó thì không được." "Thiếu chủ, Hà Thủ Ô Đen này rất quý hiếm nên các hiệu thuốc lớn không có sẵn đâu, tuy nhiên theo điều tra của Bách Hoa lâu, có một nơi đang có một cây Hà Thủ Ô Đen." Người phụ trách nói tiếp: "Là ở đây?" Diệp Phàm trực tiếp hỏi: "Là chi nhánh của Thương hội Thiên Long ở Giang Bắc." Người phụ trách nói: "Thương hội Thiên Long, ở Thương hội Thiên Long, vậy sao anh không mua về đi?" Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. "Bẩm báo thiếu chủ, tôi đã đến Thương hội Thiên Long rồi và cũng đã đề nghị mua cây Hà Thủ Ô Đen này với giá cao, nhưng đối phương lại không đồng ý, bọn họ nói nhà họ Ngụy đã đặt trước cây Hà Thủ Ô Đen này rồi nên không thể bán nó cho tôi." Người phụ trách giải thích. "Nhà họ Ngụy?" Chương 266 bán cho người khác. "Quất, thật xin lỗi, vị công tử này, cậu có trả cao hơn mấy lần thì chúng tôi cũng sẽ không bán." Người đàn ông mặc vest lắc đầu thật không. "Vậy cái này thì sao?" Diệp Phàm lập tức lấy ra tấm thẻ khách quý Kim Long mà nhân viên công tác đưa cho hắn hồi buổi đấu giá Thiên Long ở thành phố Tô. Lúc trước đối phương nói, có tấm thẻ này sẽ được hưởng thụ đãi ngộ cao nhất ở Thương hội Thiên Long. Bởi vậy hắn định thử xem, nếu không được thì đành giải quyết bằng năm đấm thôi. Tóm lại, hắn nhất định phải có được bùi Hà Thủ Ô này. Thẻ khách quý Kim Long. Thấy thẻ khách quý Kim Long trong tay Diệp Phàm, sắc mặt người đàn ông mặc vest lập tức thay đổi, giọng điệu đầy hoảng hốt. Thẻ khách quý Kim Long là thẻ có cấp bậc cao nhất ở Thương hội Thiên Long đấy, hễ là người sở hữu tấm thẻ này đều là khách hàng tôn quý nhất của thương hội, đồng thời còn được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp nhất. Tên đàn ông mặc vest này là người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long, đây cũng là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy có người sở hữu tấm thẻ này. "Công tử, ngại quá, tôi không biết ngài có thẻ khách quý Kim Long, vừa rồi lỡ xúc phạm đến ngài, mong ngài lượng thứ." Lúc này, ông ta lập tức cung kính cúi đầu với Diệp Phàm. Chủ nhân thẻ khách quý Kim Long không phải là nhân vật mà một người phụ trách chi nhánh như ông ta có thể đắc tội, thậm chí ngay cả lãnh đạo cao cấp của Thương hội Thiên Long cũng không dám tùy tiện xúc phạm người trước mặt này. "Giờ ông có thể bán bùi Hà Thủ Ô kia cho tôi được không?" Diệp Phàm hỏi. "Xin công tử chờ một lát." Người đàn ông mặc vest dặn dò cấp dưới, chẳng lâu sau cấp dưới kia đã mang một hộp gỗ đàn hương tới ông ta nhận lấy, đưa cho Diệp Phàm. "Công tử, bên trong chính là Hà Thủ Ô." Diệp Phàm mở hộp ra, bên trong là một gốc dược liệu màu đen, là Hà Thủ Ô mà hắn muốn. "Bao nhiêu?" Diệp Phàm hỏi. "Công tử, ngài là khách quý bậc nhất của thương hội chúng tôi, ngài cứ cầm bùi Hà Thủ Ô này đi, không cần trả tiền." Người đàn ông mặc vest lấy lòng nói: "Tốt vậy ạ." Diệp Phàm cười khẽ: "Cho tôi." Chương 267 quận, Bách Hoa lâu, quận. "Danh con, cậu biết nhà họ Ngụy muốn tặng bùi Hà Thủ Ô này cho ai không?" Gã trung niên lạnh lùng trừng Diệp Phàm không muốn biết. Diệp Phàm nói xong định xoay người rời đi, bùi Hà Thủ Ô đó vốn định mang đi tặng cho Trần đại sư đấy. Gã trung niên quát lên. Ông ta vừa dứt lời, hai người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long và Bách Hoa lâu đều giật mình, vậy mà nhà họ Ngụy mua Hà Thủ Ô để cho Trần đại sư dùng. "Trần đại sư?" Diệp Phàm liếc gã trung niên không sai, Trần đại sư muốn bùi Hà Thủ Ô này, danh con, cậu cũng dám giành đồ với Trần đại sư. "Biết điều thì giao ra đây, tôi sẽ không kể tội cậu với Trần đại sư, bằng không cậu cũng đừng hòng trông thấy mặt trời ngày mai." Gã trung niên đắc ý vênh váo Trần đại sư là cái thá gì. Diệp Phàm khí phách vứt lại một câu rồi quay người đi tuốt. Gã trung niên sững sờ, hồi lâu vẫn không phản ứng đổ vô lại. Chờ đến khi ông ta tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức tối sầm, trong mắt tràn ngập vẻ giận dữ. "Ông chủ lưu, thằng danh kia có lai lịch gì thế?" Gã trung niên liếc sang người đàn ông mặc vest không rõ, có điều bên cạnh cậu ta là người phụ trách Bách Hoa lâu, chắc hẳn cũng là người Bách Hoa lâu. Người đàn ông mặc vest nói: "Bách Hoa lâu? Được lắm Bách Hoa lâu, dám không thèm để Trần đại sư vào mắt, chờ đó cho tôi." Gã trung niên lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Ánh mắt người phụ trách phân hội Giang Bắc của Thương hội Thiên Long khẽ lóe lên, ông ta rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Sau khi Diệp Phàm rời khỏi Thương hội Thiên Long vẫn chưa trở về Bách Hoa lâu mà đến phân điện ở Kim Lăng của Điện Long Vương. Chương 268 chuyện này quá khó tin ba. Đúng lúc này, giọng nói Diệp Phàm truyền đến từ bên ngoài, hắn nên ngang bước vào. Phong Thiên Long thủ và Tần Mạch quay đầu, lúc nhìn thấy Diệp Phàm, sắc mặt cả hai đều thay đổi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc không cần căng thẳng như thế. Diệp Phàm bước tới, ngồi xuống, bắt chéo chân, dáng vẻ thoải mái tùy tiện trước giết hai vị long tướng của tôi, sau ngông cùng xông vào phân điện của Điện Long Vương, công tử cũng không để Điện Long Vương vào mắt nhỉ. Phong Thiên Long thủ trầm giọng nói: "Nếu tôi muốn, toàn bộ Điện Long Vương sẽ là của tôi. Giết mấy tên long tướng, xông vào phân điện có gì không thích hợp?" Diệp Phàm khinh thường hỏi. Tống Mạch nghe xong khẽ hít một hơi, người này phách lối thật, lại dám thốt ra những lời này hử, công tử ngông quá nhỉ, Điện Long Vương là điện đứng đầu Long Quốc, không phải hạng tôm tép nào cũng có thể mơ ước. Phong Thiên Long thủ lạnh lùng nói. Soạt. Diệp Phàm dứt khoát để lộ nhẫn Long Vương. Thứ này vừa xuất hiện, biểu cảm của Phong Thiên Long thủ và Tống Mạch lập tức cứng đờ. Hai người trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ rung động nhẫn Long Vương. "Sao cậu lại có nhẫn Long Vương?" Phong Thiên Long thủ khó tin vào mắt mình, ông nói xem. Diệp Phàm cười khẽ: "Điện chủ là gì của cậu?" Ánh mắt Phong Thiên Long thủ chăm chú, nhìn Diệp Phàm không chớp mắt: "Ông ấy là ngũ sư phụ của tôi."
Diệp Phàm nhíu môi. IMG Internet SZCCZN chuyển cuộn vật chấm nét chương 269 con, vị thiếu chủ này đúng là sâu không lường được con. Cùng sư Long Quân. Diệp Phàm hít mắt. Vị cùng sư Long Quân này chính là một trong bốn đại Long Quân, chỉ đứng sau Long Vương. Đúng vậy, quan hệ của cùng sư Long Quân và Hoàng Bộ Quyền không tệ. Lần này ông ta biết được nhà họ Hoàng Bộ bị diệt nên sai tôi truy tìm hung thủ, khiến Hoàng Bộ Quyền mắc nợ ông ta, giúp ông ta giành được ghế Long Vương trong đại hội tranh đoạt vị trí Long Vương. Phong Thiên Long Thủ nói ai cũng mơ ước vị trí Long Vương, đúng là tính toán trăm đường. Diệp Phàm cười khẩy, khóe mắt khẽ liếc Phong Thiên Long Thủ, tôi thấy mấy vị Long Thủ khác đều canh mẹ vị trí Long Vương như hổ rình mồi, sao ông không tính toán gì? Thuộc hạ không dám. Phong Thiên Long Thủ cúi đầu nói không có gì không dám, sống phải có dạ tâm. Diệp Phàm nói thuộc hạ một lòng trung thành với Long Vương, giờ điện chủ đã truyền lại nhẫn Long Vương cho thiếu chủ, vậy vị trí điện chủ của điện Long Vương đã thuộc về thiếu chủ. Thuộc hạ sẽ lập tức triệu tập mọi người, thông báo thiếu chủ đã quay về. Phong Thiên Long Thủ khom lưng nói không gấp, chờ đến khi bắt đầu đại hội Long Vương rồi tính. Diệp Phàm thản nhiên nói, tạm thời tôi không muốn quá nhiều người biết thân phận của mình, kể cả vị cổn sư Long Quân kia, ông hiểu không? Thuộc hạ hiểu rõ. Phong Thiên Long Thủ gật đầu theo dõi cổn sư Long Quân xích sao, báo cáo tất cả động tĩnh của ông ta cho tôi. Diệp Phàm lạnh lùng ra lệnh vâng. Phong Thiên Long Thủ cung kính nhận lệnh. Ngay sau đó, hắn đưa phương thức liên lạc của mình cho ông ta, vỗ vai đối phương, tôi không thích kẻ phản bội nên tốt nhất là ông đừng có dở trò gì, bằng không sẽ còn chết thảm hơn cả nhà họ Hoàng Bộ và người Thanh môn đấy. Dứt lời, Diệp Phàm quay người đi thẳng phủ. Sau khi hắn rời đi, Phong Thiên Long Thủ hít sâu vài hơi, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Chương 270 Long Chiến Thiên thở dài, thiếu chủ, hiện giờ bên ngoài đều đang đồn ngài là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách, ngài có cần tôi đệ tin tức này xuống không ạ? Người phụ trách Bách Hoa lâu dò hỏi không cần, muốn truyền thì cứ để bọn họ truyền, dù sao thì chẳng lâu nữa bọn họ cũng sẽ biết hết. Diệp Phàm không phản đối. Chờ đến cuộc tỷ võ quân đoàn, thân phận đệ tử Chiến Thần Thiên Sách của hắn cũng không giấu được. Giờ thả chút tiếng gió, hù dọa mấy người đang nhăm nhe quân đoàn Thiên Sách một phen cũng không tệ. Ngay sau đó, Diệp Phàm bắt tay vào điều chế thuốc chữa trị cánh tay Mục Kình Thiên. Xương cánh tay của Mục Kình Thiên đã bị vỡ nát toàn bộ, chậm trễ nhiều năm như vậy, nếu chỉ dựa vào cựu chân quỷ cốc thì không thể trị dứt điểm được. Tuy nhiên trong quỷ cốc có một loại thuốc mỡ đặc biệt tên Hắc Ngọc Đoạn Tụ khiến xương gãy mọc lại, vừa khéo chữa trị cánh tay của Mục Kình Thiên. Diệp Phàm đang chế tạo loại thuốc mỡ này. Chớp mắt, màn đêm đã buông xuống. Thiên Hải, Sở Hà đang gọi điện thoại, đã lấy lại cổ phần của ông hai nhà họ Đường, Đường Chính Nghĩa. Tôi cũng đã lấy được liên lạc của ông ba nhà họ Đường thông qua quân đoàn chủ quân đoàn Thiên Lang, chắc hẳn số cổ phần kia sẽ nhanh chóng tới tay tôi. Về phần những cổ đông nhỏ khác của Đường thị, tôi cũng đã âm thầm khống chế toàn bộ. Rất tốt, tiến hành bước tiếp theo đi. Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng đàn ông trầm thấp đầy lôi cuốn, tôi hiểu rồi. Sở Hà trả lời, cuộc gọi liền chấm dứt, rốt cuộc anh đang làm gì? Anh ta không nhịn được lẩm bẩm. Cùng lúc đó, tại Đế Đô đệ tử Chiến Thần Thiên Sách thì sao, lão phu nhất định sẽ khiến hắn phải chôn cùng nhà họ Hoàng Bộ chúng ta. Cho dù Chiến Thần Thiên Sách có xuất hiện cũng không cứu được hắn. Sau khi Hoàng Bộ Quyền biết được biến cố xảy ra ở Kim Lăng thì vô cùng giận dữ, lập tức gọi một cú điện thoại. Sở tuần tra và sở giám sát đều rước tới một trận nghị luận, thậm chí sự việc liên quan đến đệ tử Chiến Thần Thiên Sách còn truyền đến tận Đế Đô làm khắp nơi dậy sóng. Chương 271 quận, ngài ấy rất mạnh. Quận. Người đàn ông mặc trường sam màu đen cung kính gật đầu. Trong một căn biệt thự thần bí tại Đế Đô, một đám người đang tụ tập lại một chỗ, đệ tử Tiêu Thiên Sách xuất hiện, xem ra lão vẫn chưa chết. Lẽ nào lão muốn đệ tử mình báo mối thù năm đó? Xem ra chúng ta cần tăng nhanh tốc độ, nhất định phải diệt gọn quân đoàn Thiên Sách. Chỉ cần quân đoàn Thiên Sách không còn, dù Tiêu Thiên Sách có xuất hiện lần nữa cũng không thể gây ra sóng gió gì. Đúng thế, cả tên đồ đệ của lão nữa, nhất định phải diệt trừ. Không, khoan hãy giết thằng nhóc đó, cứ khống chế nó lại đã, nói không chừng về sau sẽ trở thành con cờ để chúng ta đối phó Tiêu Thiên Sách. Mấy bóng dáng không ngừng nghị luận. Cuối cùng, một ông lão đội nón rộng vành màu đen âm u đề nghị, những người khác rối rít gật đầu. Đế Đô, Bách Hoa lâu. Cơ Như Yên bước vào một căn phòng. Bên trong có một người phụ nữ luống tuổi phong thái thức tha đang ngồi, bà ấy mặc một chiếc sần sám màu trắng tinh, toát lên ý vị chín chắn trưởng thành, đây chính là phó lâu chủ của Bách Hoa lâu, đồng thời cũng là mẹ ruột của Cơ Như Yên, Trần Sư Sư. Mẹ. Cơ Như Yên bước tới trước mặt Trần Sư Sư, nói xử lý thế nào? Trần Sư Sư khẽ nhấp một ngụm trà, các cứ điểm lớn của Lâm Việt ở Long Quốc đã bị thanh trừ toàn bộ, có điều thiếu chủ ra tay còn nhanh hơn con. Cơ Như Yên nói khẽ, xem ra vị thiếu chủ này rất có bản lĩnh. Trần Sư Sư nhẹ nhàng lên tiếng, ngài ấy rất mạnh. Ánh mắt Cơ Như Yên lấp lóe có thể khiến con thốt ra lời này, mẹ rất tò mò muốn biết rốt cuộc đối phương là nhân vật như thế nào đấy. Trần Sư Sư cười khẽ, chẳng qua sau đợt này xem như chúng ta hoàn toàn lật mặt với Lâm Việt rồi, bọn họ nhất định sẽ không chịu giảng hòa, chuyện tiếp theo cần con sắp xếp thật kỹ. Nếu bọn họ dám ra tay, con chắc chắn sẽ khiến bọn họ hối hận sinh ruột. Trong mắt Cơ Như Yên thoáng qua một tia lạnh lẽo. Vẻ mặt Cơ Như Yên đầy lạnh lẽo, không thể nào. Chương 272 con, làm xong chuyện tôi giao chưa đấy. Quất. Dứt lời, Cơ Như Yên lạnh lùng xoay người ra ngoài. Trần Sư Sư thở dài một hơi thật sâu. Ngoài phòng, Cơ Như Yên siết chặt hai tay đến mức dì máu, ánh mắt tràn ngập thù hận. Trong đầu cô ấy bỗng hiện lên một bóng dáng là hắn. Cơ Như Yên lẩm bẩm. Long Quốc, trong một căn biệt thự xa hoa sang trọng ý hệ cung đình. Một người đàn ông dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, trên người mặc sơ mi trắng đang ngồi trên ghế, toàn thân đối phương toát lên khí chất phi phàm không giống người thường. Sau lưng gã là hai cô gái nóng bỏng đang xoa bóp bả vai, thế mà cả hai đều là cao thủ huyền cảnh. Giờ phút này, một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trước mặt gã bẩm báo cậu chắc chắn Lao Bát bị tên đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách giết chết. Người đàn ông lắc lư ly văn đỏ, nhấp một ngụm, lạnh nhạt hỏi chủ nhân, dựa theo kết quả điều tra, tên đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách đã dẫn người diệt sạch nhà họ Hoàng Bộ, Lao Bát là cung phụng của nhà họ Hoàng Bộ, nhất định cũng đã bị hắn giết. Áo đen cung kính nói, đồ đệ Chiến Thần Thiên Sách lợi hại thế à,
giết được cả lão bát, thú vị đấy. Mau đi tra do gốc gác tên kia cho tôi.
Sơ mi trắng lạnh nhạt nói vâng.
Nhưng mà chủ nhân, giờ nhà họ Hoàng bộ không còn, chúng ta có cần bồi dưỡng một thế lực khác ở quận Giang Bắc không?
Áo đen hỏi. Ba dòng họ lớn ở Kim Lăng chỉ còn lại hai nhà, sau lưng nhà họ Ngụy là Trần Đại Sư, không thể đập vào, sai người đến nhà còn lại đi.
Sơ mi trắng lên tiếng tôi hiểu rồi.
Áo đen gật đầu, chuẩn bị rời đi đúng rồi, bên phía quỷ cốc có động tĩnh gì không?
Đống nhiên sơ mi trắng lại hỏi tiếp.
IMG Internet SG cờ cờ giờ nờ chuyển cuộn vật.net chương 273 Trần Đại Sư là ai?
Trần Đại Sư là ai?
Đó chính là người đứng đầu Giang Bắc, một người trấn áp giới thế tục và võ đạo ở Giang Bắc, không ai dám đối địch. Bác Hoa Lâu cũng dám đoạt đồ với Trần Đại Sư, khác gì nhổ răng trong miệng hổ, tìm chết hả?
Tất nhiên cũng có nhiều người biết được thân phận thật sự của Bách Hoa Lâu.
Nhưng dù như vậy, trong mắt bọn họ, Bách Hoa Lâu dám đối địch với Trần Đại Sư, tự tìm đường chết.
Ở địa giới Giang Bắc, cho dù là Bách Hoa Lâu có lai lịch không đơn giản, đối địch với Trần Đại Sư cũng không chiếm được chỗ tốt.
Trần Đại Sư vừa ra lệnh, tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc trực tiếp xuất quân.
Long Quốc chia thành giới thế tục và giới võ đạo.
Giới thế tục là thế giới xã hội bình thường,
còn giới võ đạo là thế giới của các thế lực võ đạo, tương đương với giang hồ trong phim truyền hình.
Lịch sử của Long Quốc kéo dài, từ xưa đã có vô số thế lực.
Cho đến nay, trong Long Quốc vẫn còn rất nhiều tông môn võ đạo hoặc gia tộc võ đạo còn tồn tại.
Các thế lực võ đạo này hình thành giới võ đạo ở Long Quốc.
Nhưng bước vào thời đại mới, hơn nữa phía chính phủ áp chế, các thế lực võ đạo giấu mình đi, bởi vậy dân chúng bình thường cũng không biết đến sự tồn tại của giới võ đạo.
Chín quận ở Long Quốc, trong các quận đều có rất nhiều thế lực võ đạo, ở quận Giang Bắc cũng có rất nhiều thế lực võ đạo.
Trước kia Trần Đại Sư đại sư, một mình quét ngang cả giới võ đạo Giang Bắc.
Bởi vậy cả giới võ đạo Giang Bắc đều rất nghe lời Trần Đại Sư.
Lần này Trần Đại Sư ra mệnh lệnh, tất cả các thế lực ở giới võ đạo Giang Bắc bay thẳng đến Bách Hoa Lâu.
Lúc này, Bách Hoa Lâu trở thành tiêu điểm chú ý của cả Giang Bắc.
Thuốc gián này thần kỳ như vậy sao?
Nếu có thể cho các chiến sĩ quân tiên sách bị thương dùng, giúp bọn họ khôi phục sức chiến đấu, còn có thể không bị tàn tật thì tốt quá.
Chương 274 quyền lực của ông ta lớn đến vậy.
Sắc mặt Mộ Bạch thay đổi, vội vàng nói chỉ là một phương thuốc mà thôi, không phải thứ gì quá chân quý, ông cứ cầm đi.
Đồng thời hắn lại viết thêm mấy phương thuốc cho đối phương, nói, mấy phương thuốc này là phương thuốc tạo ra nước thuốc tẩy tủy và rèn thể.
Đến lúc đó trở về quân tiên sách, dựa theo phương thuốc chế tạo ra nước thuốc tẩy tủy, sau đó chọn ra một đám chiến sĩ có nghị lực, cho bọn họ ngày ngâm 3 lần, có thể tăng lên thực lực của bọn họ trong thời gian ngắn.
Mộ Bạch nhìn mấy phương thuốc, vô cùng kích động thiếu quân chủ, có mấy phương thuốc này, sức chiến đấu của quân tiên sách có thể tăng lên nhanh chóng, có khi trong lần đấu võ quân đoàn lần này, quân tiên sách sẽ không đứng mét nữa.
Mộ Bạch vui mừng nói lần đấu võ quân đoàn này, tôi không chỉ muốn quân tiên sách không đứng mét, mà còn bắt được top 1, tái hiện lại huy hoàng năm đó của quân tiên sách.
Diệp Phàm lạnh lùng nói thiếu quân chủ, còn chưa đầy một tháng sẽ diễn ra đấu võ quân đoàn, đến lúc đó không chỉ có cuộc tỉ thí đoàn thể, có một người thực chiến.
Mấy quân đoàn lớn khác bồi dưỡng được không ít thiên tài, muốn lấy được top 1 không hề dễ dàng.
Mộ Bạch nói tôi nói có thể là có thể.
Diệp Phàm tự tin nói thiếu chủ.
Người phụ trách Bách Hoa Lâu đi vào truyền mệnh lệnh của Trần Đại Sự cho Diệp Phàm.
Nghe được những lời này, sắc mặt đám người Mộ Bạch thay đổi. Trần Đại Sự này thật sự điều động tất cả thế lực trong giới võ đạo Giang Bắc.
Quyền lực của ông ta lớn đến vậy.
Đồ Phu khiếp sợ nói tôi muốn xem giới võ đạo Giang Bắc lợi hại đến mức nào.
Đám người Diệp Phàm bước ra.
Chương 275 mấy người có thể gọi tôi là Diệp thiếu, không có.
Diệp Phàm nói thẳng.
Hắn vừa dứt lời, sắc mặt của đám người này lập tức thay đổi. Nếu đã vậy, đừng trách bọn tao không khách khí.
Muốn trách chỉ trách mấy người đắc tội người không nên đắc tội.
Cao thủ địa cảnh kia lạnh lùng nói.
Bọn họ trực tiếp ra tay, muốn tiêu diệt Bách Hoa Lâu.
Ầm.
Lúc này, ánh mắt của Diệp Phàm lộ ra sát ý, vứt ra một đoạn kiếm màu đen, nhảy vào trong đám người này, mở ra cuộc tàn sát điên cuồng.
10 phút sau, hơn 5000 võ giả bị Diệp Phàm giết không dư thừa.
Lúc này, bên ngoài Bách Hoa Lâu, sát chết la liệt.
Diệp Phàm lạnh nhạt đứng đó, giống như một con chim ưng cao ngạo.
Giới võ đạo Giang Bắc chỉ có chút bản lĩnh này.
Diệp Phàm nhíu mày.
Một giới võ đạo mà chỉ có chút thực lực này,
thảo nào nhị sư phụ sẽ nói giới võ đạo Long Quốc bây giờ không được.
Một đoàn người cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, ngây ra như phỗng.
Nhóm người này chính là người của nhà họ Ngụy.
Bọn họ cũng chỉ muốn xem Bách Hoa Lâu bị diệt như thế nào, kết quả lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Các cao thủ giới võ đạo Giang Bắc lại bị một người trẻ tuổi tiêu diệt.
Sao có thể?
Lúc này Diệp Phàm nhìn về phía đám người nhà họ Ngụy, mấy người là ai?
Thiếu chủ, bọn họ là người nhà họ Ngụy.
Người phụ trách Bách Hoa Lâu nói người nhà họ Ngụy.
Trở về nói cho Trần đại sư kia, hắc thủ ô đã không có, muốn thì tự đi tìm.
Còn dám ra tay với Bách Hoa Lâu, tao sẽ biến ông ta thành người chết đầu tiên ở Giang Bắc.
IMG Internet SG cờ cờ giờ nờ chuyển cuộn vật.net chương 276 đây là một cơ hội tốt, đây là một chuyện lớn.
Rất nhiều người tò mò không biết Diệp Thiếu có tiếp thu lời khiêu chiến không khiêu chiến tôi.
Xem ra ông ta không muốn sống nữa.
Diệp Phàm biết được Trần Đại Sư kia muốn khiêu chiến hắn, lạnh lùng nói.
Rất nhanh, tin tức Diệp Thiếu đồng ý lời khiêu chiến truyền ra.
Một tiếng sau.
Quyết sống chết ở ven hồ Kim Lăng.
Điều này làm cả Giang Bắc sôi trào.
Lập tức, vô số quyền quý, gia tộc, thế lực chạy đến ven hồ Kim Lăng.
Bọn họ muốn chứng kiến trận đại chiến thế kỷ này.
Trận chiến này kéo theo sự chú ý của vô số người ở quận Giang Bắc.
Thậm chí rất nhiều thế lực ở Long Quốc cũng bắt đầu chú ý trận khiêu chiến này.
Ở một nơi nào đó của Kim Lăng, hai người mặc áo choàng đen trắng đứng đó.
Có mấy người đứng sau bọn họ.
Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, Diệp Phàm kia muốn đánh một trận với Trần Đại Sư.
Đây là một cơ hội tốt.
Nhân lúc tên nhóc này đánh nhau, chúng ta ra tay bắt lấy hắn, trả lại sỉ nhục lúc trước.
Người mặc áo trắng nói, tôi nghe nói thực lực của Trần Đại Sư này không đơn giản, nhưng tên nhóc kia cũng dám tiếp thu lời khiêu chiến của ông ta, xem ra hắn ta cũng không đơn giản,
quả nhiên là con trai của Diệp Thiên Long.
Hừ, tôi muốn xem thằng nhãi này mạnh đến mấy. Người mặc áo choàng đen khinh thường nói.
Ven hồ Kim Lăng là hồ lớn nhất ở Kim Lăng. Lúc này, xung quanh hồ đã bị vô số chiến sĩ quân quận vệ phong tỏa, không có thân phận địa vị không được phép đến gần.
Diệp Phàm không biết nói gì.
Chương 277 anh cũng là võ giả sao?
Thiếu nữ kia vừa mới thành niên, buộc tóc đuôi ngựa, nhìn rất hoạt bát tinh lịch.
Vị lão giả kia hiền từ nói đúng vậy.
Diệp Phàm gật đầu, vậy cậu đi vào cùng tôi đi.
Lão giả nói bái kiến tư lão.
Đám chiến sĩ quân quận vệ cung kính nói với lão giả này, trực tiếp tránh đường.
Cứ như vậy, Diệp Phàm đi theo lão giả đến ven hồ Kim Lăng.
Lúc này, nơi này đã có mấy trăm người tụ lại, tất cả đều là người có quyền ở Giang Bắc, còn có vài gia chủ của gia tộc Hà Môn, tóm lại đều là nhân vật có uy tín danh dự. Xin chào, tôi là Tư Thiên Thiên.
Thiếu nữ buộc đuôi ngựa chào hỏi, tôi là Diệp Phàm.
Diệp Phàm lạnh nhạt nói, anh cũng là võ giả sao?
Tư Thiên Thiên tò mò hỏi cô đoán.
Diệp Phàm mỉm cười nói, con nhóc đốc, cháu cho rằng võ giả đều là cải trắng sao?
Lão giả kia bất đắc dĩ cười nói, ông nội, không phải trở thành võ giả là chuyện rất đơn giản sao? 12 tuổi cháu cũng đã là võ giả rồi.
IMG Internet SZKKZN chuyển cuộn vật.net chương 278 ông làm tôi rất thất vọng.
Đột nhiên có người chỉ về phía mặt hồ, hô lên.
Ở phía mặt hồ, một người đạp chân trên mặt hồ đi đến.
Cảnh tượng này làm mọi người cực kỳ chấn động, giống như đang xem phim võ hiệp.
Trần Đại Sư.
Là Trần Đại Sư.
Lúc bóng người này đến gần, rất nhiều người hét lên.
Người này mặc một bộ áo dài màu trắng, ngũ quan rõ ràng, tản ra uy áp vô hình.
Ông ta chính là Trần Đại Sư, người đứng đầu Giang Bắc.
Trần Đại Sư này quá lợi hại, vậy mà có thể đứng trên mặt nước.
Tư Thiên Thiên ngạc nhiên nói.
Sợ rằng tu vi của Trần Đại Sư đã đạt đến cảnh giới cực cao.
Lão giả vuốt râu, cảm thán.
Người họ Diệp kia đâu?
Trần Đại Sư đứng trên mặt hồ, lạnh nhạt nói.
Mọi người nhìn nhau, muốn nhìn xem Diệp thiếu kia có đến hay không.
Lòng muốn chết của ông rất mạnh.
Diệp Phàm chậm rãi đi đến mặt hồ, lạnh lùng nói.
Cậu ta.
Vị lão giả và cháu gái Tư Thiên Thiên đều rất sửng sốt khi nhìn thấy Diệp Phàm bước ra.
Những người còn lại đều nhìn về phía Diệp Phàm.
Cậu chính là Diệp thiếu kia.
Trần Đại Sư nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh nhạt nói.
Đúng vậy.
Diệp Phàm lạnh lùng nói, cũng dẫm lên hồ nước như đi trên đất bằng.
Cảnh tượng này làm tất cả mọi người kinh ngạc.
Người này còn trẻ, thực lực lại mạnh như vậy.
Không ít người sôi nổi bàn tán.
Cậu ta chính là Diệp thiếu kia.
Tư Thiên Thiên lẩm bẩm nói.
Vậy đi tìm chết đi.
Trần Đại Sư nhìn Diệp Phàm, tung ra một trường về phía hắn.
Ở ba.
Hư không truyền đến một tiếng nổ mạnh, toàn bộ không khí đều bị nứt vỡ.
Rắc.
Đối mặt với một trường này của đối phương, Diệp Phàm lại tung ra một trường, hai trường va chạm với nhau.
Ngay lập tức, bàn tay của Trần Đại Sư bị Diệp Phàm đánh dập nát.
Mày.
Mấy bóng người vọt ra từ trong hồ, lao về phía Diệp Phàm.
Chương 279 con, đám người thiên phạt chết tiệt. Quất.
Phập phập phập.
Những làn sóng nước này vốn dĩ không có chút lực công kích nào, giờ lại hóa thành từng mũi tên sắc bén xuyên thẳng qua thân thể của nhóm người mặc đồ đen này, từng đóa hoa máu bắn tóe ra. Nhóm người mặc đồ đen này cũng không kịp phản ứng, tất cả đều rơi trở về mặt hồ, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ cả mặt hồ.
Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt.
Bút, bút, bút.
Đúng lúc này, một tràng pháo tay vang lên.
Hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây, hai người đều mặc áo choàng, một đen một trắng, giống như hắc bạch vô thường vậy.
Trong số đó, người đàn ông mặc áo choàng trắng nhìn Diệp Phàm, vỗ tay tán thưởng, tuổi còn trẻ như thế mà đã có thực lực cỡ này rồi, không hổ là con trai của Diệp Thiên Long.
Cái gì?
Khi Diệp Phàm nghe thấy lời nói của người đàn ông mặc áo choàng trắng, đồng tử hắn co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, nói, mấy người là người của tổ chức Thiên Phạt. Biết tên ba của Diệp Phàm, còn là người muốn giết hắn, mọi chuyện khiến Diệp Phàm chỉ có thể nghĩ đến chính là tổ chức Thiên Phạt kia.
Danh con, lúc nãy tôi không giết cậu, nhưng không ngờ đã để lại một mối tai họa.
Người đàn ông mặc áo choàng đen lạnh lùng quát lên, nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương Thiên Phạt.
Diệp Phàm tràn ngập sát ý phun ra hai chữ này, sát khí trong cơ thể hắn buộc phát không kiềm chế được Thiên Phạt. Hóa ra bọn họ là thành viên của tổ chức Thiên Phạt trong lời đồn.
Lúc này, ông nội của Tư Thiên Thiên nhìn hai người kia và ngạc nhiên nói:
"Một số người có mặt ở đây nghe thấy là người của tổ chức Thiên Phạt thì đều âm thầm kinh sợ. Thiên Phạt là tổ chức quốc tế hàng đầu, lại vô cùng đáng sợ nên không ai dám khiêu khích. Tại sao hôm nay bọn họ lại xuất hiện ở đây?
Lại còn muốn giết Diệp thiếu này?"
Chương 280 quát, tốc độ của mấy người quá chậm, quất, không ngờ lại là Hắc Bạch phản quán.
Một bóng người ẩn mình trong bóng tối nhìn hai người này, lông mày nhíu lại, ánh mắt chớp chớp cấp trên.
Người đứng đầu Thiên Phạt.
Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt sáng lên, đừng lãng phí thời gian nữa, ra tay đi.
Người đàn ông mặc áo choàng trắng lạnh lùng nói.
Hai người bọn họ lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một người một tay nắm lấy bả vai Diệp Phàm. Ngay lúc hai người này ra tay, tốc độ hành động cực nhanh, còn nhanh hơn Trần Đại Sư vừa rồi mấy chục lần.
Trong mắt của những người đứng xem ở đây không thể theo kịp tốc độ của bọn họ.
Nhưng với tốc độ này, lọt vào trong mắt Diệp Phàm thì cũng không khác gì người thường.
Soạn.
Ngay lúc Hắc Bạch phán quan này sắp chộp tới bả vai Diệp Phàm, bóng dáng đối phương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đúng vậy, chính là biến mất ngay tại chỗ, giống như sự dịch chuyển tức thời trong huyền thoại vậy.
Cảnh tượng này khiến hai người âm thầm chấn động.
Bọn họ chưa từng thấy qua tốc độ của người nào nhanh đến vậy.
Tốc độ của mấy người quá chậm.
Giây tiếp theo, một giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai hai người này. Đột nhiên, đồng tử của hai người này co rụt lại, tóc gáy của bọn họ lập tức dựng lên, toàn thân run rẩy. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị phản ứng lại, kết quả lại có hai bàn tay nắm lấy vai bọn họ, trực tiếp làm cho bọn họ mất đi sức phản kháng.
Ngay sau đó, bọn họ lập tức được đưa lên bờ.
Bụt, bụt.
Hai tên Hắc Bạch phán quan của Thiên Phạt có tiếng tăm lừng lẫy này đã bị bắt quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu.
Chương 281 con, nói nhảm nhiều quá đấy. Quất.
Người đàn ông mặc áo choàng đen khịt mũi lạnh lùng nói.
Rắc rắc.
Ngay lập tức, Diệp Phàm bóp nát bả vai hai người, đối phương đau đớn kêu lên, mặt mày nhăn nhó tôi hỏi lại lần nữa, trụ sở của Thiên Phạt ở đâu? Nếu không nói thì chết đi. Sát ý trong người Diệp Phàm đã đạt đến cực hạn, cậu giết chúng tôi, Thiên Phạt sẽ báo thù cho chúng tôi. Người đàn ông mặc áo choàng đen hét lên. Rắc rắc. Diệp Phàm lập tức bóp nát cổ họng người này ngay tại chỗ, ông nói đi. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía người đàn ông mặc áo choàng trắng, ngay cả ba của cậu cũng chết dưới tay Thiên Phạt chúng tôi, cậu cho rằng cậu có thể chống lại tổ chức Thiên Phạt sao? Người đàn ông mặc áo choàng trắng quay đầu nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Rắc rắc. Diệp Phàm không nói nhảm nhiều mà lập tức vặn gãy cổ người này. Lúc này, Hắc Bạch Phán Quan, hai đại cao thủ siêu cấp của tổ chức Thiên Phạt đã chết trong tay Diệp Phàm. Tôi sẽ đưa tiễn toàn bộ tổ chức Thiên Phạt đi cùng các người. Diệp Phàm vô cảm nói, cậu chính là Diệp Thiếu đã tiêu diệt gia tộc Hoàng Bộ ư? Đúng lúc này, một giọng nói vang dội truyền đến. Một đám người xuất hiện ở đây, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu xanh, ăn mặc theo kiểu cổ phục, đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ mặt uy nghiêm. Ông là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng hỏi, tôi là môn chủ Thanh Phong môn. Nhóc con, cậu đã giết chết cả nhà cháu trai của tôi, lại tàn sát 300 đệ tử của Thanh Phong môn tôi, hôm nay bản môn chủ. Phật. Môn chủ của Thanh Phong môn đang nhìn Diệp Phàm nói chuyện, nhưng còn chưa kịp nói xong, Diệp Phàm đã vung ra một thanh đoản kiếm màu đen, lập tức đâm xuyên qua ngực ông ta, máu tươi bắn tung tóe. Nói nhảm nhiều quá đấy. Diệp Phàm hừ lạnh nói câu, tôi chính là võ. Trong miệng môn chủ của Thanh Phong môn không ngừng phun ra máu tươi, ông ta nhìn Diệp Phàm muốn nói gì, kết quả còn chưa kịp nói xong đã gục trên mặt đất rồi tắt thở môn chủ. Chương 282 quận, bọn họ tự xưng là người của quỷ cốc. Quận. Có chuyện gì sao? Diệp Phàm nhìn Tư Thiên Thiên và nói, anh có thể cho em xin chữ ký được không? Tư Thiên Thiên cầm một cây bút rồi nhìn Diệp Phàm và nói, chữ ký? Tôi không phải ngôi sao nổi tiếng, xin chữ ký làm gì? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi, nhưng anh là thần tượng của em. Tư Thiên Thiên hào hứng nói, thần tượng? Đúng vậy, anh còn trẻ như thế mà đã có thể giết Trần đại sư, thật sự rất lợi hại, bây giờ em coi anh là thần tượng của em, anh nhất định phải ký tên cho em. Tư Thiên Thiên nhìn Diệp Phàm, kích động nói lớn. Diệp Phàm không ngờ rằng mình đi giết người mà còn có thể thu hoạch thêm một fan hâm mộ thế này. Ký tên ở đâu? Diệp Phàm nhận lấy bút và nói, anh ký tên lên áo của em đi. Tư Thiên Thiên căng áo ra rồi nói. Diệp Phàm trực tiếp ký tên của mình lên đó. Diệp Thiếu, thật ngại quá, cháu gái của tôi đã quen với việc tự do, nếu con bé có đắc tội đến cậu thì tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu. Lúc này, ông nội của Tư Thiên Thiên bước nhanh, vội vàng túi đầu với Diệp Phàm rồi nói, cô ấy chỉ tìm tôi xin chữ ký thôi, ông cụ không cần lo lắng như vậy. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, ông nội, cháu thấy anh Diệp rất tốt bụng, không đáng sợ như vậy đâu. Tư Thiên Thiên bĩu môi nói, Thiên Thiên, cháu đừng có mà không biết trên dưới như thế, phải gọi là Diệp Thiếu. Ông cụ nhìn Tư Thiên Thiên rồi thẳng thắn la mắng, không sao, chỉ là một cách xưng hô thôi mà. Diệp Phàm thản nhiên nói, gia chủ, không xong rồi. Đúng lúc này, một người đàn ông đi đến chỗ ông cụ với vẻ mặt lo lắng, có chuyện gì? Ông cụ trầm giọng nói, ở nhà chúng ta đang có một đám người kéo đến, thực lực của bọn họ rất mạnh, bọn họ đã đánh bị thương tất cả các vệ sĩ và mấy vị trưởng lão của gia tộc chúng ta rồi. Người đàn ông kia nói, sao có thể như thế được? Bọn họ là ai? Ông cụ kinh ngạc kêu lên, bọn họ tự xưng là người của quỷ cốc. Người đàn ông kia nói, quỷ cốc? Biểu cảm của ông cụ thay đổi, kinh ngạc nói, anh vừa nói bọn họ là ai cơ? Diệp Phàm vừa định rời đi, nhưng nghe thấy lời nói của người đàn ông, hắn dừng lại nhìn đối phương, bọn nói là người của quỷ cốc. Chương 283 con, cậu biết là bác. Chỉ là không ngờ rằng bây giờ gia tộc Hoàng Bộ đã không còn, chỗ dựa vững chắc của nhà họ Ngụy cũng mất, đúng là thế sự vô thường. Còn Tư Thiên Thiên là trưởng nữ của nhà họ Tư, ông nội của cô cũng là gia chủ của nhà họ Tư hiện tại. Giờ phút này, trong nhà họ Tư, đám người Diệp Phàm đi vào, nhìn thấy một nhóm người bị thương và xác chết nằm trên mặt đất, tất cả đều là họ vệ của nhà họ Tư, thậm chí vài trưởng lão huyền cảnh của nhà họ Tư cũng bị thương nặng nằm trên mặt đất. Trước mặt đám người này có một nhóm người đang đứng, người cầm đầu là một người đàn ông đang đứng đó, trong tay đang cầm một con dao găm xoay xoay. Mấy người là người của quỷ cốc ư? Lúc ông cụ Tư và Tư Thiên Thiên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ thay đổi, mấy người là ai? Dám ra vẻ ta đây ở nhà họ Tư của tôi. Tư Thiên Thiên nhìn nhóm người đang đứng, tức giận nói, Thiên Thiên, lui ra sau đi. Ông cụ Tư kéo Tư Thiên Thiên ra phía sau, ánh mắt dán chặt vào nhóm người kia và nói, mấy người là người của quỷ cốc. Tôi không biết nhà họ Tư đã đắc tội gì mấy người. Xin cho biết lý do. Chủ nhân của tôi muốn nhà họ Tư mấy người phục tùng hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người đàn ông đang xoay dao găm liếc nhìn ông cụ Tư rồi lạnh lùng nói, mẹ nó. Nghe vậy, sắc mặt ông già Tư hơi thay đổi, cái gì cơ? Không thể nào. Vẻ mặt người đàn ông lạnh lùng, hắn ta cầm dao găm, đi về phía ông cụ Tư tôi. Từ lúc nào quỷ cốc lại sinh ra một đám người bại hoại như mấy người thế? Ông cụ Tư đang định lên tiếng, nhưng Diệp Phàm đã đi tới và ngắt lời hắn ta. Ánh mắt người đàn ông quét về phía Diệp Phàm, lạnh lùng nói, cậu là ai? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt sát khí lạnh lẽo, nói, hôm nay coi như mày xui xẻo nên đụng phải tao. Chương 284 con, thiếu chủ của quỷ cốc. Quất. Diệp Phàm vung tay lên, thanh đoản kiếm màu đen lập tức gác lên cổ người đàn ông này. Lúc này thân thể người này bị khống chế, đành dừng lại, tôi không muốn nói lại lần thứ hai, trả lời vấn đề của tôi mau. Diệp Phàm lạnh lùng nói, tao không nói, mày có bản lĩnh thì cứ giết tao đi. Soạn. Người đàn ông này vừa mới nói xong, Diệp Phàm đã lập tức chém người. Ngay lập tức, người đàn ông này trợn trắng mắt nhìn Diệp Phàm rồi ngã xuống mặt đất, mấy người cũng không có ý định nói sao. Ánh mắt Diệp Phàm quét về phía những người còn lại trong nhóm. Mà sau khi đám người nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bọn họ vô cùng khó coi, chúng tôi không phải người của quỷ cốc. Một người trong nhóm thẳng thắn nói, không phải người của quỷ cốc ư? Vậy tại sao các người lại mạo danh người của quỷ cốc? Diệp Phàm cau mày, lạnh lùng nói, mọi chuyện đều do chủ nhân sắp xếp. Người này túi đầu nói, chủ nhân mấy người là ai? Diệp Phàm tiếp tục hỏi, chúng tôi chưa từng nhìn thấy chủ nhân, càng không biết hắn tên gì, chúng tôi chỉ biết là hắn đến từ quỷ cốc, hình như là thiếu chủ của quỷ cốc gì đó, còn những chuyện khác thì chúng tôi không biết. Giọng nói của người này run rẩy thiếu chủ của Quỷ Cốc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Phàm thay đổi. Thiếu chủ của Quỷ Cốc không phải hắn sao? Từ khi nào lại xuất hiện thêm một thiếu chủ Quỷ Cốc nữa thế? Chẳng lẽ là? Ngay lập tức, cả đám người bỏ chạy thẳng cẳng. Chương 285 chuyện này khiến người ta không thể tin được. Mà sau khi tam sư phụ của Diệp Phàm biết được những chuyện này đã rất tức giận, đã trực tiếp trục xuất Phong Vô Tích ra khỏi Quỷ Cốc. Từ đó về sau, Phong Vô Tích đã biến mất. Bây giờ đã trôi qua mười mấy năm rồi, lẽ nào đối phương lại xuất hiện sao? Nếu thật sự là người đó, mà người đó còn hành động dưới danh nghĩa của Quỷ Cốc, e rằng mục đích sẽ không đơn giản như vậy. Tốt nhất là cậu không nên chống lại chủ ý của Quỷ Cốc, nếu không. Ánh mắt Diệp Phàm tỏ ra lạnh lùng, cảm ơn Diệp thiếu đã ra tay cứu nhà họ Tư chúng tôi. Lúc này, ông cụ Tư nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt biết ơn nói, anh Diệp, cảm ơn anh. Tư Thiên Thiên cũng cảm ơn Diệp Phàm chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Diệp Phàm nhàn nhạt nói, ánh mắt quét về phía ông cụ Tư, ông Tư, bây giờ nhà họ Hoàng Bộ đã không còn, nhà họ Ngụy lại mất đi chỗ dựa vững chắc là Trần đại sư, sau này nhà họ Tư của ông sẽ là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc rồi. Danh hiệu gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc này, nhà họ Tư chúng tôi tuyệt đối không dám nhận. Ông cụ Tư vội vàng nói, tôi đã nói nhà họ Tư là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc thì chính là gia tộc đệ nhất ở Giang Bắc. Diệp Phàm nói. Sắc mặt ông cụ Tư sững sờ, lập tức ôm quyền hướng về phía Diệp Phàm và nói, cảm ơn Diệp thiếu, sau này Diệp thiếu có bất kỳ sai bảo gì, dù có phải xông vào dầu sôi lửa bỏng nhà họ Tư chúng tôi quyết không từ chối. Ngay sau đó, tin tức Trần đại sư người đứng đầu ở Giang Bắc đã bị Diệp thiếu giết chết bên bờ hồ Kim Lăng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, chấn động toàn bộ quận Giang Bắc. Tất cả mọi người đều không ngờ Trần đại sư là người đứng đầu ở Giang Bắc mà lại chết trong tay Diệp thiếu người đột nhiên từ đầu chui ra này. Chuyện này khiến người ta không thể tin được. Trong một khoảng thời gian, Diệp thiếu này đã trở thành chủ đề bàn luận của vô số người. Sau đó lại có tin tức truyền ra, nhà họ Tư một trong ba đại gia tộc ở Giang Bắc đã trở thành người phát ngôn của Diệp thiếu ở Giang Bắc. Chương 286 gọn, nói nhảm, cút đi, quất. Mộ Bạch trả lời Tổ Long. Diệp Phàm nhướng mày, cậu là đệ tử của Chiến Thần Thiên Sách ư? Lúc này, một người đàn ông trung niên dẫn đầu trong đám người nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt kiêu ngạo, lạnh lùng lên tiếng, các người muốn làm gì? Diệp Phàm hờ hững cất lời, chúng tôi nhận lệnh bắt cậu và Mộ Bạch đưa về thẩm vấn. Người này nói thẳng bắt chúng tôi về thẩm vấn. Tôi đã phạm tội gì? Quân đoàn trưởng Mộ đã phạm tội gì? Diệp Phàm lạnh mặt chất vấn cậu, tùy tiện giết chóc ở Kim Lăng, tiêu diệt Thanh Môn và gia tộc Hoàng Bộ, tạo ảnh hưởng lớn đến xã hội. Cậu nói xem cậu đã phạm tội gì? Còn Mộ Bạch, ông ta là người phụ trách quân Thiên Sách nhưng lại tự ý dẫn binh rời khỏi nơi trú quân, đây là tội lớn. Người đàn ông này lạnh lùng hừ mũi nói, nhảm, cút đi. Diệp Phàm nói, xem ra cậu nhất quyết ép chúng tôi ra tay. Người đàn ông này quát một tiếng, trên người tỏa ra khí tức khủng bố. Đám người phía sau ông ta cũng phát ra khí tức mạnh mẽ bảo vệ thiếu quân chủ. Mộ Bạch hô to. Thành viên của Thiên Sách vệ có mặt ở đây đều cầm vũ khí chặn trước mặt đám người này. Mộ Bạch, ông định làm gì thế? Dám đối địch với Tổ Long, ông muốn tạo phản hả? Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn Mộ Bạch, tôi không muốn đối địch với Tổ Long các người, nhưng hôm nay ai dám động đến thiếu quân chủ thì đừng trách tôi. Mộ Bạch cất giọng lạnh như băng nói, ông thật to gan, xem ra đại nhân nói không sai, quân Thiên Sách các người muốn tạo phản thật rồi. Người đàn ông hừ mũi, nét mặt u ám. Trên người sư phụ hắn chẳng chịt vết sẹo. Chương 287 gọn, còn chuyện gì nữa sao? Quất. Rắc. Nói xong hắn vặn gãy cổ người này. Tức thì người đàn ông này trợn to mắt, chết không nhắm mắt. Thấy vậy, đám người Tổ Long lộ vẻ kinh ngạc, cậu mang theo thi thể của ông ta cút đi, hoặc là chết. Người Tổ Long nhìn Diệp Phàm, còn muốn nói gì đó nhưng Diệp Phàm đã ném thi thể của người đàn ông kia xuống trước mặt bọn họ rút quân. Một người trong Tổ Long mắt lấp lóe, dứt khoát ra lệnh. Cả đám nhanh chóng mang theo thi thể của người đàn ông kia rời khỏi Bách Hoa lâu. Thiếu quân chủ, ngài giết người của Tổ Long, e là sẽ gặp rắc rối. Sắc mặt Mộ Bạch nặng nề, Tổ Long này rất đáng gờm sao? Diệp Phàm lạnh lùng hừ mũi, Tổ Long là một tổ chức do nội các thành lập. Mộ Bạch trả lời. Nội các? Trong mắt Diệp Phàm lóe lên tia sáng. Hắn biết nội các, đó là cơ quan tối cao của triều đình Long Quốc, nội các lập ra Tổ Long là để áp chế chiến bộ. Chiến bộ cũng nắm giữ quân quyền, tất nhiên khiến người ta e ngại. Mà Tổ Long có quyền lực còn cao hơn cả Tam Ti, nếu bọn họ muốn bắt ai thì không cần lý do nào hết, hơn nữa không ai có thể ngăn cản. Thậm chí trong chiến bộ, ngoại trừ Long Soái ra, ai bọn họ cũng dám bắt, bao gồm chín quân chủ. Hơn nữa, trong Tổ Long có các kỳ nhân dị sĩ, ai nấy đều có tuyệt kỹ và thực lực cực kỳ đáng sợ. Vì vậy chiến bộ và chín quân đoàn không có ai dám đắc tội Tổ Long. Mộ Bạch nói rõ mười mươi hử, tôi không quan tâm bọn họ là tổ gì, dám bôi nhọ quân Tiên Sách thì phải chết. Diệp Phàm hừ mũi đầy khinh thường, sau đó nhìn Mộ Bạch, ông đừng lo, nếu bọn họ không phục thì cứ tới tìm tôi. Tiếp đó hắn gọi một cuộc điện thoại, alo, thiếu chủ. Ở đầu bên kia vang lên một giọng nói nũng nịu, là Cơ Như Yên, bây giờ cô điều động toàn bộ lực lượng của Bách Hoa lâu, bằng bất cứ giá nào cũng phải điều tra ra vị trí trụ sở chính của Thiên Phạt trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Diệp Phàm thẳng thừng ra lệnh. Hôm nay sau khi chạm trán người của Thiên Phạt, Diệp Phàm không thể đè nén được ý muốn tiêu diệt Thiên Phạt nữa. Hắn nhất định phải mau chóng tìm được trụ sở chính của Thiên Phạt, tiêu diệt tổ chức này, bắt kẻ chủ mưu phía sau. Vâng, thưa thiếu chủ, tôi sẽ dốc toàn sức lực tìm ra vị trí trụ sở chính của Thiên Phạt. Cơ Như Yên đáp lời. Chương 288 con, vậy còn không làm đi, quất, đi cảnh cáo mấy lao già kia cho tôi. Nếu bọn họ còn dám động đến Diệp Phàm thì đừng trách tôi ác. Long Chiến Thiên quát. Trong một căn phòng ở trụ sở chính của sở giám sát Thiên Phạt, phái Hắc Bạch phán quan đi đối phó cậu ta. Thú vị thật. Trong phòng, một người đàn ông tóc hoa râm ngồi trên xe lăn, mặc áo bào màu đen khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ bí hiểm tiếp tục theo dõi cậu ta. Người đàn ông này nói tiếp, vâng. Một người quỳ gối trước người đàn ông này, ý đáp lời rồi rảo bước rời đi, xem ra Long Quốc sắp nổi sóng gió mới rồi. Người đàn ông này vừa mân mê hai hạt châu trong tay vừa nói, một nơi nào đó ở Thiên Hải. Một người đàn ông mặc bộ đồ dính máu ngồi đó lau thanh kiếm trong tay chủ nhân, không tìm được tên Diệp Phàm kia. Một bóng người xuất hiện, quỳ xuống báo cáo không tìm được. Nét mặt người đàn ông kia trở nên lạnh lùng, một luồng khí thế sát phạt cực kỳ đáng sợ phát ra làm đối phương hộc máu xin lỗi chủ nhân. Mặc dù không tìm thấy Diệp Phàm, nhưng tôi đã điều tra được cậu ta có một cô bạn gái ở Thiên Hải. Nếu bắt cô bạn gái này của cậu ta thì có thể tìm được Diệp Phàm. Người kia vội vàng nói vậy còn không làm đi. Phải tìm ra Diệp Phàm bằng bất cứ giá nào. Tôi đã chờ đợi lâu như vậy, lần này nhất định phải gặp được Tu La để rửa nỗi nhục ngày xưa. Hai mắt của người đàn ông mặc bộ đồ dính máu đỏ ngầu như máu, giọng điệu tràn đầy sát ý vâng. Người kia gật đầu. Trong một quán bar ở Thiên Hải thiếu gia, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, ngày mai có thể hành động. Chương 289 quất, cảm ơn thiếu quân chủ, quất, ha ha ha. Mục Kình Thiên nhìn tay phải nguyên vẹn như xưa, reo lên đầy vui mừng. Kình Thiên, chúc mừng ông. Mộ Bạch và Đồ Phu thấy vậy cũng vui thay cho Mục Kình Thiên cảm ơn thiếu quân chủ. Xin thiếu quân chủ hãy nhận một lệ của tôi. Mục Kình Thiên lập tức quỳ xuống dập đầu với Diệp Phàm quân đoàn trưởng mục, ông làm thế này thì vãn bối giảm thọ mất. Ông là thuộc hạ của Lục sư phụ, đây là việc tôi nên làm. Diệp Phàm vội vàng nâng Mục Kình Thiên dậy, hiện giờ quân đoàn trưởng mục và quân đoàn trưởng Đồ Phu đều đã hồi phục, các ông cũng nên trở về quân Thiên Sách chuẩn bị cho đại hội đấu võ giữa các quân đoàn. Còn các vị quân đoàn trưởng khác, tôi cũng phải mau chóng tìm họ. Diệp Phàm trầm giọng nói rõ, thưa thiếu quân chủ. Ba quân đoàn trưởng sôi nổi gật đầu, à đúng rồi, đây là mấy tâm pháp tu luyện mà tôi chép lại tối qua, các ông cầm lấy tu luyện cho tốt. Chúng có thể giúp các ông nâng cao thực lực đấy. Ngoài ra tôi cũng tạo riêng một phương pháp nâng cao thực lực cho Thiên Sách vệ, tất cả đều ở đây, các ông cầm đi. Diệp Phàm lấy ra một cuốn sách đưa cho Mộ Bạch, cảm ơn thiếu quân chủ. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Mộ Bạch trịnh trọng hứa hẹn thiếu quân chủ, khi nào thì ngài trở về quân Thiên Sách? Nếu ngài trở về quân Thiên Sách thì nhất định có thể giúp quân Thiên Sách sục sôi ý chí chiến đấu. Đồ Phu hỏi Diệp Phàm chờ khi nào đại hội đấu võ giữa các quân đoàn bắt đầu, tôi sẽ trở về quân Thiên Sách một chuyến. Diệp Phàm trả lời được, chúng tôi ở quân Thiên Sách chờ thiếu quân chủ. Đồ Phu mỉm cười đáp, thiếu quân chủ, nếu ngài cần gì thì hãy liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, quân Thiên Sách vĩnh viễn là hậu thuẫn mạnh nhất của ngài. Mộ Bạch nhìn Diệp Phàm và nói ừm. Chương mới nhất được đăng tải tại website tạm lịch ở 247 cơm VN, nếu bạn đang ở website khác vui lòng quay lại ủng hộ website gốc tạm lịch ở 247 nhé. Chương 290 quất, không ai có thể uy hiếp tao. Quất, U Dương Mục nhìn Đường Sở Sở, lạnh lùng hừ, mũi thằng nhãi kia dám dụ dỗ người phụ nữ của tôi, vậy thì tôi muốn cho gã chống mắt nhìn bạn gái của mình bị tôi chơi thế nào. Người đẹp à, hôm nay bản thiếu gia sẽ để cho cô hưởng thụ sung sướng, để xem giữa tôi và thằng nhãi Diệp Phàm kia rốt cuộc ai lợi hại hơn. U Dương Mục vươn tay nâng cầm Đường Sở Sở, nở nụ cười dâm dê. Đường Sở Sở lạnh lùng nhìn U Dương Mục, trên người phát ra khí tức lạnh như băng, thiếu gia, thực lực của cô ả này không thấp, ngài phải cẩn thận chút. Lúc này, một lão giả mang vẻ mặt lạnh lùng lên tiếng. Người này có thực lực huyền cảnh, hơn nữa còn là cường giả huyền cảnh tầng 3 trở nên. Lão ta là cường giả phục vụ cho gia tộc U Dương, cũng chính lão ta là người đã bắt Đường Sở Sở. Nếu không, với thực lực hiện tại của Đường Sở Sở thì không đời nào có chuyện cô bị bắt dễ dàng như vậy. Còn là một người đẹp biết võ công cơ ả, tôi thích. U Dương Mục cười gằn. Rầm rầm rầm. Đột nhiên bên ngoài biệt thự vang lên tiếng nổ. Ngay sau đó, cánh cổng được làm bằng kim loại cứng vỡ tan cảnh, mảnh vụn văng tung tóe, gió lớn nổi lên. Một luồng khí thế sát phạt ngút trời ập tới. Diệp Phàm hừng hực sát khí đi vào anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở thấy Diệp Phàm xuất hiện, lập tức ho to nhai danh, mày đến nhanh đấy. Thấy Diệp Phàm xuất hiện, U Dương Mục hừ lạnh. Hơn trăm người mặc đồ đen cầm súng từ trong biệt thự xông ra. Vũ khí trong tay bọn họ đều chĩa vào Diệp Phàm. Trong đó còn có mười mấy võ giả thực lực nhân cảnh và huyền cảnh. Không ai có thể uy hiếp tao. Chương 291 con, mày không nên động vào bạn gái của tao. Cảnh tượng này khiến U Dương Mục biến sắc, lập tức hét to. Bằng bằng bằng. Hơn trăm tay súng thẳng thừng bắt Diệp Phàm. Làn đạn dập trời bắn về phía hắn. Diệp Phàm giơ tay, làn đạn dập trời bỗng dừng lại. Không sai, đạn cứ thế dừng giữa không trung. Khoảnh khắc này, U Dương Mục tưởng như mình đang xem phim khoa học viễn tưởng. Các tay súng và nhóm võ giả đều sững sờ. Một giây sau, Diệp Phàm vung tay, làn đạn dập trời kia bắn ngược trở về, xuyên thủng cơ thể hơn trăm tay súng và nhóm võ giả. Đám người này còn chưa kịp phản ứng đã nằm dưới đất, chết không nhắm mắt. Lúc này, U Dương Mục trợn tròn mắt, trong lòng nảy sinh nỗi sợ hãi chưa từng có. Diệp Phàm nhìn U Dương Mục, bước từng bước đi tới mày, mày không được lại đây, nếu mày lại đây thì tao sẽ giết cô ta. U Dương Mục bóp cổ Đường Sở Sở, hét lên với Diệp Phàm. Đúng lúc này, một bóng đen thình lình xuất hiện phía sau U Dương Mục, tóm lấy gã ném ra ngoài. Phụt. U Dương Mục bị ném xuống đất hộc máu. Bóng đen này chính thị U Ảnh. Bà xã ơi, em sao rồi? Diệp Phàm đi tới bên cạnh Đường Sở Sở, ân cần hỏi han anh Tiểu Phàm, em không sao. Đường Sở Sở nắm tay Diệp Phàm, nở nụ cười nhẹ. Diệp Phàm nhìn dấu ngón tay hằn trên cổ Đường Sở Sở, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, kẻ nào dám làm người của anh bị thương thì anh sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Sau đó, hắn đi về phía U Dương Mục, mày không được đến đây. Thấy Diệp Phàm đi tới, U Dương Mục đang nằm trên đất không ngừng lùi về sau. Chương 292 quất, Tu La đang ở đâu? Quất. Muốn chết hả? Không dễ như vậy đâu. Diệp Phàm tiếp tục xẻo thịt trên người U Dương Mục một cách lạnh lùng vô tình. Hơn nữa thủ pháp của hắn cực kỳ chuyên nghiệp, không để cho U Dương Mục chết hẳn, chỉ có thể lặng lặng chịu nỗi đau đớn này. Cuối cùng, sau khi Diệp Phàm xẻo hơn 1000 nhát, U Dương Mục chết trong đau đớn. Trước khi U Dương Mục chết, gương mặt vô cùng dữ tợn và mẹo, đủ thấy anh ta đã phải chịu đau đớn cỡ nào. Trên người không còn mấy miếng thịt, chỉ còn lại bộ xương. Hình ảnh này máu me và tàn nhẫn, có thể nói là hình phạt dưới địa ngục. Thú vị thật. Lúc này, một giọng nói vang lên bên ngoài. Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ dính máu xách một thanh kiếm đi tới, trên người nồng đậm khí thế sát phạt vô tận. Diệp Phàm đưa mắt nhìn đối phương, ánh mắt lấp loé, ông là ai? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, cậu có thể gọi tôi là huyết sát. người đàn ông mặc bồ đồ dính máu hở hững cất lời huyết sát. Ông chính là huyết sát nằm trong top 3 bảng sát thủ, tung hoành thế giới ngầm ngày xưa. Ưu Ảnh kinh ngạc nhìn người đàn ông này, không ngờ đến giờ vẫn còn người nhận ra tôi. Người đàn ông mặc bộ đồ dính máu cười khẩy huyết sát. Ông đến tìm tôi hả? Diệp Phàm nhướng mày, lạnh lùng nói Tu La đang ở đâu? Huyết sát nhìn Diệp Phàm, hỏi thẳng thì ra là tới tìm tứ sư phụ của tôi. Coi bộ ông và sư phụ của tôi có thù oán hả? Diệp Phàm nhíu môi. Chương 293 liên minh cùng chiến. Ưu Ảnh ngạc nhiên nhìn người đàn ông vừa mới xuất hiện vua Bắc Cực là ai? Diệp Phàm tò mò hỏi vua Bắc Cực là một cường giả tối cao ở khu vực Bắc Âu. Hắn ta đã sáng lập ra quân đoàn Bắc Cực, được xưng là quân đoàn số 1 ở Bắc Âu, thực lực rất mạnh. Ưu Ảnh giới thiệu hắn gọi tứ sư phụ là chủ nhân, lẽ nào hắn ta cũng là một trong 9 người hầu của ông ấy? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào người được xưng là vua Bắc Cực. Vua Bắc Cực, cậu là người của Tu La? Huyết Sát lạnh nhạt nhìn vua Bắc Cực, tôi chính là người của chủ nhân. Vua Bắc Cực lạnh lùng đáp hử, một người hầu của con, sao nào? Còn muốn bất bình thay chủ nhân à? Chỉ dựa vào cậu, nghĩ mình đủ tư cách sao? Huyết Sát khinh thường nhìn vua Bắc Cực, cậu ta không đủ tư cách, tôi đủ không? Đáp lại Huyết Sát là một giọng nói vang dội như sấm truyền đến. Ngay sau đó một người đàn ông thân hình to lớn, mạnh mẽ cường tráng, đôi mắt lóe tia chớp màu tím bước vào. Mỗi một bước giẫm xuống đều khiến mặt đất nổ vang như động đất, trên người tản ra một cỗ hơi thở cuồng bạo như sấm sét. Lại ai nữa vậy? Huyết Sát lạnh giọng nhìn người đàn ông người đứng đầu của liên minh cuồng chiến lôi chiến. Người đàn ông quát lớn về phía Huyết Sát, giọng nói như sấm, khiến màng nhĩ người ta như ù đi. Hơi thở tản ra từ trên người này còn kinh khủng hơn cả vua Cực Bắc, không hề kém cạnh so với Huyết Sát không ngờ, người đứng đầu của liên minh cuồng chiến cũng xuất hiện, lẽ nào hắn ta cũng là người hầu của chủ nhân? Ưu Ảnh khiếp sợ nói. Mặc dù ông biết chủ nhân đã thu nhận 9 người hầu, nhưng lại không biết rõ thông tin của những người hầu khác, Tu La cũng chưa từng tập hợp bọn họ lại một chỗ. Liên minh cùng chiến. Ngầu lắm à. Chương 294. Lôi chiến lạnh giọng quát, hôm nay tôi lại muốn xem thử, người hầu của Tu La mạnh tới đây. Huyết Sát quát một tiếng, ông ta cầm kiếm đâm thẳng về phía Lôi chiến. Kiếm mang theo sát khí vô tận chém tới, hóa thành kiếm quang màu máu, xé toạc không gian như muốn giết chết Lôi chiến ở ba. Lôi chiến nổi giận tung quyền, đón lấy kiếm của Huyết Sát ngay tại chỗ. Trên nắm đấm như mang theo tia chớp lập lòe vô cùng kinh hãi. Cú va chạm giữa năm đấm và kiếm của Huyết Sát đã tạo ra tiếng nổ đến chói tai. Bịch 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 ba. Sau khi va chạm, Huyết Sát và Lôi chiến đều lùi về phía sau. Ở ba. Lúc này, vua Bắc Cực bước lên, trên người hắn tản ra khí lạnh đến thấu xương, hắn vung cây trường đao bổ thẳng về phía Huyết Sát. Ngay sau đó là một tiếng vang lớn. Cơ thể Huyết Sát lùi lại mấy bước, vua Cực Bắc cũng liên tiếp lùi về phía sau. Huyết Sát được xếp top 3 trong bảng sát thủ, thực lực quả thật là mạnh mẽ, ngay cả hai cường giả nằm trong top 20 của Hắc bảng cũng không thể đánh bại. Hôm nay tôi sẽ giết hai người các cậu trước rồi sẽ đi tìm Tu La báo thù. Huyết Sát nhìn chằm chằm vua Bắc Cực và Lôi chiến bằng ánh mắt lạnh lẽo, trên người ông ta tản ra sát ý vô tận. Huyết Sát, 9 năm không gặp, khẩu khí của ông càng ngày càng lớn nhỉ. Đồng nhiên, một giọng nói âm trầm vang lên. Người đàn ông mang mặt nạ màu máu bước tới, đôi mắt lạnh lẽo vô tình, không thể nhìn ra được bất kỳ sự thay đổi hay cảm xúc nào trong ánh mắt đó. Huyết Đồ. Huyết Sát trông thấy sự xuất hiện của người đàn ông kia, gương mặt của ông ta thay đổi, kinh sợ nói Huyết Đồ. Ưu Ảnh, Lôi chiến, vua Cực Bắc, cả ba người đều nhìn chằm chằm về phía người đàn ông, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ nghiêm túc, người này lại là ai vậy? Diệp Phàm tò mò nhìn người đàn ông. Huyết Sát khiếp sợ khi trông thấy đồ phu. Chương 295 cậu là đệ tử của Tu La. Vừa dứt lời, cơ thể của hắn ta đã xuất hiện trước mặt Huyết Sát, tay hắn như tia chớp tóm lấy cổ họng đối phương, bóp nát ngay tại chỗ. Huyết Sát còn chưa kịp phản ứng đã chết trong tay Huyết Đồ, hai mắt ông ta mở thật to, chết không nhắm mắt. Lôi chiến, vua Bắc Cực và Ưu Ảnh trông thấy cảnh tượng này thì đều hoảng sợ. Vua sát thủ quả thật là đáng sợ. Sát thủ đứng trong ba người mạnh nhất lại không đỡ nổi một chiêu của hắn ta. Lúc này, bầu không khí trực tiếp đóng băng. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Huyết Đồ nửa quỳ trên mặt đất, hành lễ với Diệp Phàm, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Ngay lập tức, cả Lôi Chiến và vua Bắc Cực cũng quỳ xuống. Ba người họ đều là một trong 9 người hầu mà tứ sư phụ của Diệp Phàm thu nhận. Bất kỳ ai trong số họ đều là chấn danh một phương, cường giả siêu cấp có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng chẳng ai ngờ bọn họ lại là người hầu của Tu La. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì sẽ khiến cả thế giới ngầm chấn động. Đều đứng dậy cả đi. Diệp Phàm nhìn ba người, hắn thản nhiên đáp. Ba người lập tức đứng lên, các người tới đây vì tin tức mà sư phụ tôi đăng trên web đen đúng không? Diệp Phàm hỏi ba người họ đúng thế. Cả ba đều gật đầu, không nghĩ tới Tu La lại thu nhận được mấy thủ hạ không tồi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên từ bên ngoài biệt thự. Đám người Diệp Phàm nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng mặc áo choàng đỏ đang đi tới. Ngay khi người này xuất hiện, bầu không khí bên trong biệt thự vốn đang đông cứng, đột nhiên lại có thêm một loại áp lực đè nén. Ông lại là ai? Diệp Phàm liếc mắt nhìn đối phương. Chương 296 thật là mạnh. Diệp Phàm nhìn người đàn ông khoác áo choàng đỏ, Tu La ở đâu? Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vì sao tôi phải nói cho ông biết? Diệp Phàm lạnh giọng đáp, không nói, vậy thì chết. Người đàn ông quát lên với vẻ mặt lạnh lẽo, trên người ông ta tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ, để ép toàn bộ không khí bên trong biệt thự, mọi thứ như ngưng đọng lại. Thiếu chủ, tôi lên trước. Đồ phu trầm giọng nói, hắn trực tiếp chắn trước người Diệp Phàm, dáng vẻ như muốn đánh một trận với người đàn ông này. Đám hầu các người cũng trung thành đấy chứ nhỉ? Đáng tiếc là không biết lượng sức mình. Người đàn ông khoác áo choàng đỏ khinh thường nhìn bốn người bọn họ, ông ta bước từng bước tới, uy áp tản ra từ trên cơ thể ngày càng đáng sợ, chèn ép khiến cho cả bốn người Huyết Đồ có một cảm giác hít thở không thông. Ông có tư cách gặp tứ sư phụ của tôi sao? Lúc này, Diệp Phàm đi tới trước mặt bốn người kia, hắn lạnh giọng nhìn người đàn ông không hổ là đồ đệ của Tu La, quả nhiên là ngông cuồng. Người đàn ông hừ một tiếng, một tay ông ta hóa thành móng vuốt, trực tiếp chộp về phía Diệp Phàm. Vụt. Vẻ mặt Diệp Phàm thờ ơ, thanh kiếm trong tay vung lên, luồng sáng sắc lạnh đột nhiên xuất hiện. Lập tức, móng vuốt của người đàn ông đã bị kiếm của Diệp Phàm chặt đứt. Kiếm của Diệp Phàm nhanh đến mức đối phương không kịp phản ứng, khi nhận ra, ông ta bịt lấy cánh tay bị cụt rồi liên tục lùi về sau cậu. Người đàn ông nhìn Diệp Phàm với vẻ không thể tin nổi, ông ta nhìn Diệp Phàm, đang định nói gì đó. Kết quả, đối phương như ma quỷ xuất hiện ngay trước mặt, đâm một kiếm xuyên ngực. Người đàn ông đến từ ngoại vực trừng hai mắt nhìn Diệp Phàm, không nói một lời, ông ta trực tiếp ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt. Cường giả ngoại vực cũng chỉ có vậy. Chương 297 tất cả thuộc hạ đều rất trung thành, thiếu chủ, vừa rồi người kia tới từ ngoại vực, có lẽ là kẻ thù của chủ nhân, hơn nữa không chỉ có một người mà là một tổ chức. Hiện tại, đối phương đã biết được sự tồn tại của cậu, sợ là bọn họ sẽ còn tiếp tục ra tay với thiếu chủ để tìm tung tích của chủ nhân. Tôi hy vọng có thể đi theo cạnh thiếu chủ, mặc dù với thực lực của thiếu chủ sẽ không cần tôi bảo vệ, nhưng tôi có thể giúp thiếu chủ một tay. Đồ Phu nói với Diệp Phàm chúng tôi cũng muốn ở lại. Lôi Chiến và Vua Bắc Cực cũng lần lượt lên tiếng, mặc dù là người hầu của tứ sư phụ, nhưng sư phụ tôi đã biến mất nhiều năm, các người còn trung thành với ông ấy như vậy sao? Diệp Phàm hỏi ba người, nếu không có chủ thân thì cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Đồ Phu hờ hững nói, năm đó tôi suýt chút nữa đã mất mạng, nếu như không gặp được chủ nhân, sợ là tôi là chết từ lâu rồi. Ân huệ này Lôi Chiến cả đời không quên. Lôi Chiến trầm ngâm nói, chủ nhân có ơn với tôi đã thể cả đời trung thành với chủ nhân. Vua Bắc Cực trực tiếp nói. Diệp Phàm nhìn ba người, hắn lại cảm thấy khâm phục tứ sư phụ mình. Tất cả thuộc hạ đều rất trung thành, nếu các người đã nói như vậy, muốn ở lại thì ở lại thôi. Nhưng mà hình như hai người đều có thế lực riêng, mấy người ở đây rồi thì thế lực kia phải làm thế nào? Diệp Phàm lên tiếng hỏi, ánh mắt nhìn về phía Lôi Chiến và Vua Bắc Cực. Thiếu chủ yên tâm, cho dù tôi không trở về, liên minh cuồng chiến cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lôi Chiến tự tin nói, quân đoàn Bắc Cực hiện đang nghỉ ngơi nên tôi không ở đây cũng không sao cả. Vua Bắc Cực cũng lên tiếng, à đúng rồi, mọi người có biết những người hầu khác của tứ sư phụ tôi là ai không? Diệp Phàm có chút tò mò về những người hầu còn lại của sư phụ nhà mình. Không biết, chúng tôi chỉ biết chủ nhân có tổng cộng 9 người hầu nhưng chưa từng gặp bọn họ, hôm nay là lần đầu tiên gặp được. Chương 298 rất nhanh ngày mới đã đến. Đường Sở Sở gật đầu, đúng rồi, anh Tiểu Phàm, cô Tô đã tới Thiên Hải làm người đại diện phát ngôn cho Đường thị. Thế nào? Hợp tác được chứ? Diệp Phàm hỏi. Vâng, cô Tô rất phối hợp làm việc. Nhưng mà, cô ấy thường hay nhắc tới anh Tiểu Phàm. Đường Sở Sở trêu ghẹo nhìn Diệp Phàm, vậy cũng chỉ có thể là do anh quá đẹp trai nên mới khiến cô ta nhớ thương. Diệp Phàm cười nói, anh rể, da mặt của anh cũng dày quá đấy. Trần Tiểu Manh trợn mắt nhìn Diệp Phàm. Chớp mắt, màn đêm buông xuống. Mà Khương Vân Hy ở sát vách Diệp Phàm, sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt của ông lập tức thay đổi, chắc chắn chưa? Âu Dương Mục chết thật. Đương nhiên, hiện tại tin tức đã truyền khắp đế đô khiến cho tất cả mọi người chấn động biết không? Đầu dây bên kia vang lên giọng của con gái, chết thật rồi. Ai giết? Khương Vân Hy nhíu mày hỏi. Âu Dương Mục bắt cóc cái gì mà chủ tịch tập đoàn Đường thị, sau đó bị giết? Người phụ nữ kia nói, chủ tịch Đường thị. Ngay sau đó, vẻ mặt Khương Vân Hy thay đổi, biết rồi. Cô nói xong liền cúp điện thoại, ánh mắt lóe lên. Gia tộc Âu Dương ở đế đô lúc này Đường thị kia phải hoàn toàn hủy diệt, còn có hung thủ sát hại kia phải chết không có chỗ chôn. Âu Dương Khắc người đứng đầu gia tộc Âu Dương tức giận quá lớn, trên người ông ta bộc phát ra cơn giận ngút trời. Bởi vì cái chết của Âu Dương Mục mà cả đế đô đã dấy lên một cơn sóng gió. Dù sao thì Âu Dương Mục cũng là đại thiếu đỉnh cấp ở đế đô, hơn nữa lại là con ông cháu cha, bây giờ bị giết chết, đương nhiên sẽ gây ra náo động không nhỏ. Chương 299 anh đi với em. Bảng hot search lập tức nổ tung, thậm chí ngay cả sẽ vợ gãy bổ cũng bị lịch. Vô số truyền thông và cánh nhà báo đổ xô về Thiên Hải vì muốn phỏng vấn Tô Nhược Tuyết. Hình tượng nữ thần quốc dân của Tô Nhược Tuyết lập tức sụp đổ, dưới bẫy bố đều là những lời mắng chửi của cư dân mạng, thậm chí còn có một lượng lớn người hâm mộ thoát fan. Giờ phút này, trong căn biệt thự số 3 khu biệt thự Tử Kinh, một tiếng hét chói tai đột ngột xuất hiện, anh rể, thật không ngờ anh lại thật sự ngoại tình luôn đấy. Trong biệt thự, Trần Tiểu Manh cầm điện thoại đọc tin tức, vừa đọc xong lập tức hét to, con nhóc này, em nói linh tinh cái gì vậy? Diệp Phàm nhíu mày, tự anh đi mà xem, có cả ảnh chụp luôn rồi nè. Trần Tiểu Manh ném điện thoại cho Diệp Phàm. Diệp Phàm nhận điện thoại nhìn, mày hơi nhíu lại, ảnh chụp này là giả. Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Ngoài lần ôm ở bên ngoài kia ra thì giữa hắn và Tô Nhược Tuyết vốn không có lần tiếp xúc nào khác, sao có thể có những hành động thân mật này được? Giả, nhìn rất chân thực mà, hoàn toàn không giống giả chút nào. Trần Tiểu Manh lẩm bẩm. Lúc này Đường Sở Sở với vẻ mặt nghiêm trọng đi ra, chị họ, chị đọc tin rồi phải không? Chị đừng tức giận, em đang giúp chị mắng anh rể rồi. Trần Tiểu Manh nói với Đường Sở Sở, vợ, ảnh chụp này là giả. Diệp Phàm giải thích với Đường Sở Sở, anh Tiểu Phàm, em tin anh. Nhưng chuyện này đã tạo nên sóng gió rất lớn, bây giờ toàn bộ người dân Long Quốc đều đang theo dõi vụ này, một khi xử lý không tốt thì không chỉ ảnh hưởng lớn đến danh dự của anh và Tô tiểu thư mà còn hình ảnh của tập đoàn Đường thị cũng sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Đường Sở Sở nghiêm trang nói. Đường Sở Sở lo lắng nói. Chương 300 Hồ Cầm trách Diệp Phàm, mọi chuyện đều xong rồi. Diệp Phàm hỏi, thiếu chủ yên tâm, cam kết không có phóng viên trong phạm vi 3 km quanh khách sạn. Từ Thiên cung kính nói, đi thôi. Diệp Phàm và Đường Sở Sở đi thẳng đến phòng của Tô Nhược Tuyết trong khách sạn. Bên ngoài phòng là một dàn vệ sĩ của nhà họ Tô, tôi là tổng giám đốc của Đường thị, Đường Sở Sở, tôi đến gặp Tô tiểu thư. Đường Sở Sở lên tiếng. Cửa phòng mở ra, Hồ Cầm bước ra, thấy Đường Sở Sở thì nói, tổng giám đốc Đường, cô đến rồi. Sao anh lại ở đây? Nhưng khi Hồ Cầm thấy Diệp Phàm thì vẻ mặt thay đổi, tôi không tới sao? Diệp Phàm nói rồi bước vào trong phòng. Tô Nhược Tuyết ngồi trong phòng, vẻ mặt vô cùng khó coi, ánh mắt mang theo sự tức giận, Tô tiểu thư, cô không sao chứ? Đường Sở Sở bước đến hỏi thăm Đường. Anh đến rồi. Tô Nhược Tuyết thấy Đường Sở Sở đang định nói chuyện thì thấy Diệp Phàm, ánh mắt cô hiện lên sự vui mừng, đột nhiên Tô Nhược Tuyết nghĩ đến chuyện gì đấy, cô cúi đầu nói, tổng giám đốc Đường, tôi rất xin lỗi về chuyện ngày hôm nay, tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện này, đã khiến hai người gặp phiền phức rồi. Nhưng tổng giám đốc Đường, ảnh chụp thân mật của tôi và anh Diệp đều là giả, chúng tôi không có bất kỳ quan hệ nào. Tô tiểu thư, tôi tin anh Tiểu Phàm, tôi cũng tin cô. Đương nhiên cho dù hai người có gì thì cũng không sao, tôi không ngại. Đường Sở Sở mỉm cười nói. Tô Nhược Tuyết nghe được câu sau của Đường Sở Sở không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ vị tổng giám đốc Đường thị này lại bao dung như vậy. Lúc này anh không nên xuất hiện ở đây, một khi bị phóng viên chụp được sẽ càng phiền phức hơn. Chương 301 lập tức điều tra cho tôi, không ngờ lần này đám người kia lại to gan như vậy, bọn họ không sợ nhà họ Tô nổi giận ư? Hồ Cầm tức giận quát đối phương làm vậy còn không phải vì chúng ta hủy hợp đồng với Chu Doãn Nhi rồi mời Tô tiểu thư làm người đại diện. Vậy nên họ muốn trả thù. Đường Sở Sở nhíu mày trầm giọng nói trả thù. Bọn họ cũng gan đấy. Diệp Phàm hừ lạnh. Hắn cầm điện thoại lên nói với Xuân Lan ở đầu dây bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, tôi muốn giải trí đế vương hoàn toàn biến mất, đương nhiên trước khi bọn họ biến mất phải để bọn họ làm rõ chuyện này. Vâng thiếu chủ. Xuân Lan trả lời anh muốn đối phó giải trí đế vương. Giải trí đế vương là công ty giải trí lớn nhất cả nước, sau lưng còn có thế lực ở đế đô làm chỗ dựa, không dễ đối phó như vậy đâu. Tôi đi liên hệ với ba tôi để ông ấy xử lý. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm nói yên tâm, chuyện này sẽ được giải quyết nhanh thôi. Diệp Phàm tự tin nói. Nhà họ Tô tại đế đô sao lại thế này? Rốt cuộc là ai làm? Lập tức điều tra cho tôi. Gia chủ nhà họ Tô, Tô Uy vô cùng tức giận nói khi biết tin tức ngày hôm nay gia chủ, tôi đã cho người điều tra, rõ ràng lần này đối phương nhằm vào đại tiểu thư, hơn nữa chúng ta không hề giấu giếm thân phận đại tiểu thư nhà họ Tô, đối phương biết mà vẫn dám làm vậy, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Quản gia nhà họ Tô nói không cần tra, chuyện này chắc chắn liên quan đến đám người kia. Lúc này một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Một ông lão chống gậy đi đến, đó chính là ông cụ nhà họ Tô, Tô Định Sơn cha, sao cha lại đến đây? Tô Uy nhìn Tô Định Sơn vội vàng nói xảy ra chuyện lớn như vậy, sao cha có thể không đến được? Bên phía Nhược Tuyết sao rồi? Chương 302 là ai ra lệnh? Ầm. Vẻ mặt Tô Uy căng lại, ông nói, "Cha, chúng ta tuyệt đối không được đưa những tài liệu kia cho bọn họ, nếu không Long Quốc sẽ chịu tổn thất rất lớn." Tô Định Sơn trừng mắt với con trai, "Chuyện này còn cần con nói à? Lòng yêu nước của ông già này còn lớn hơn con nhiều, nhà họ Tô chúng ta trung thành với Tổ quốc, vất vả lắm mới có địa vị như ngày hôm nay, sao cha có thể làm ra chuyện bán nước cầu vinh này được? Cha, bây giờ chúng ta làm gì đây? Có cần liên lạc với bên trên không? Chắc chắn bọn họ sẽ không từ bỏ ý định, cha sợ lúc đó họ lại làm ra chuyện có hại cho nhà họ Tô chúng ta." Vẻ mặt Tô Uy lúc này vô cùng nghiêm trọng liên hệ Long Soái giúp cha. Ánh mắt Tô Định Sơn khẽ lóe lên, ông nói: "Mà tại trụ sở chính của tập đoàn giải trí Đế Vương, trong văn phòng chủ tịch, giám đốc Vương Bụng Vệ đang đứng trước mặt chủ tịch Hà Thiên chủ tịch, Tô Nhược Tuyết này xem như đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi." Tên giám đốc Vương kia mỉm cười báo cáo với Hà Thiên Hử: "Cái cô Tô Nhược Tuyết này ỷ vào việc có nhà họ Tô chống lưng nên nhiều lần khiến chúng ta bẽ mặt. Lần này còn công khai vả mặt giải trí Đế Vương, không dạy cho cô ta một bài học thì chắc cô ta nghĩ chúng ta không có bản lĩnh gì hết." Hà Thiên khinh thường hừ một tiếng. "Vịnh Ba." Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên bị đa toang, một đám người vọt vào trong. Trong số những người này, kẻ đi đầu chính là Cơ Như Yên. Mấy người là ai? Sao dám? Tên giám đốc Vương kia lập tức chỉ tay về phía nhóm Cơ Như Yên, quát lớn, nhưng còn chưa nói hết câu thì đã bị người của Bách Hoa lâu ấn cho nằm bẹp dí xuống đất. Không phải cô. Về phần Hà Thiên, vừa nhìn thấy Cơ Như Yên, anh ta lập tức biến sắc. Là khách quen của Bách Hoa lâu, tất nhiên Hà Thiên có quen biết với hoa khôi hàng đầu của Bách Hoa lâu rồi. Sao hôm nay tiểu thư Như Yên lại đích thân đến thăm thế này? Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn bàn sao? Hà Thiên nhìn Cơ Như Yên, ra vẻ nhún nhường hỏi. Là ông chủ của công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc, đương nhiên Hà Thiên cũng biết đôi chút về bối cảnh phía sau Bách Hoa lâu, là sự tồn tại mà anh ta tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không thì làm gì có chuyện mãi đến tận bây giờ mà vị hoa khôi đứng đầu Bách Hoa lâu vẫn chưa bị bắt cơ chứ? Ảnh nóng bị lan truyền rầm rộ trên mạng hôm nay của Tô Nhược Tuyết là do anh thuê người phổ tổ sọc ra đúng không? Cơ Như Yên nhìn Hà Thiên, hỏi thẳng. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi cả, có phải tiểu thư Như Yên đã hiểu lầm gì đó rồi không? Mặt mày Hà Thiên hơi biến sắc, vội thoái thác. Chẳng bao lâu sau, giải trí Đế Vương mở cuộc họp báo ở Đế Đô thật. Trong cuộc họp báo, chủ tịch và tổng giám đốc của giải trí Đế Vương đã đứng ra thừa nhận rằng ảnh nóng bị tung lên mạng hôm nay của Tô Nhược Tuyết, tất cả là sản phẩm do bọn họ photoshop, mục đích là vì muốn đổ oan cho Tô Nhược Tuyết, khiến cô ấy thân bại danh liệt ngay trước mặt cánh báo chí và truyền thông. Chương 303 anh Tiểu Phàm không làm gì có lỗi với con hết. Tô Nhược Tuyết, tôi và cô thể không đội trời chung ba, ở một nơi nào đó trong Đế Đô, sau khi biết giải trí Đế Vương đã biến mất, Chu Doãn Nhi tức giận thét lớn. Giờ giải trí Đế Vương đã không còn, toàn bộ núi rửa của cô ta cũng lập tức biến mất theo, thử sao không cô ta lại không căm hận Tô Nhược Tuyết cho được. Vì thế, như một lẽ đương nhiên, bên phía Chu Doãn Nhi có thể nói là nổi trận lôi đình. Còn bên Thiên Hải thì, sau khi Tô Nhược Tuyết biết sự việc đã được giải quyết ổn thỏa thì ngạc nhiên hỏi, giải trí Đế Vương thật sự thừa nhận tất cả là do họ làm hả? Sao lại như thế được, tôi đã nói có thể xử lý tốt chuyện lần này thì nhất định sẽ giải quyết thỏa đáng cho cô mà. Diệp Phàm ngồi trên ghế sofa, cười nói, chuyện này là do anh làm hả? Năng lực của anh cao tới vậy sao? Em Tô Nhược Tuyết kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Tô tiểu thư, cô chớ xem thường anh Tiểu Phàm, anh ấy lợi hại lắm đấy. Đường Sở Sở mỉm cười. Cảm ơn anh. Anh vừa cứu tôi một bản thua trông thấy đấy. Tôi cũng không biết phải báo đáp anh thế nào mới đủ nữa. Tô Nhược Tuyết nhìn Diệp Phàm, trong mắt ánh lên tia sáng lấp lánh. Hay là lấy thân báo đáp đi. Diệp Phàm cười ngạo lớn. Nghe vậy, hai gò má Tô Nhược Tuyết lập tức đỏ bừng, ngại ngùng nói, anh nói bậy gì thế, tổng giám đốc Đường còn đang ngồi đây mà, tôi thấy không sao hết. Đường Sở Sở phản bác. Đúng lúc này, điện thoại của Đường Sở Sở reo vang, sau khi nhận cuộc gọi, cô quay sang nhìn Diệp Phàm, anh Tiểu Phàm, cha gọi chúng ta về nhà họ Đường một chuyến. Vừa nghe phải quay về nhà họ Đường, Diệp Phàm cau mày, nhưng vẫn gật đầu nói, vậy đi thôi, Tô tiểu thư, bọn tôi xin phép về trước, có chuyện gì thì cứ gọi cho chúng tôi. Đường em sở nói lời tạm biệt với Tô Nhược Tuyết rồi cùng Diệp Phàm rời khỏi phòng khách sạn. Về phần Tô Nhược Tuyết, biểu cảm trên mặt cô liên tục thay đổi, không biết đang nghĩ chuyện gì nữa. Con nhóc này, đang nghĩ gì đấy hả? Hồ Cầm nhìn Tô Nhược Tuyết, nói. À, không có gì đâu. Tô Nhược Tuyết vội lắc đầu. Nhóc con, chị đã theo em nhiều năm như vậy rồi, sao có thể không biết em đang nghĩ gì chứ? Có phải em đã thấy rung động với Diệp Phàm rồi không? Hồ Cầm hỏi thẳng Tô Nhược Tuyết. Chị Hồ nghĩ nhiều rồi đó. Tô Nhược Tuyết vội vàng giải thích. Mấy người gọi bọn tôi về là để nói chuyện này hả? Nếu nói xong rồi thì giờ bọn tôi có thể đi được chưa? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Chương 304 là do tôi giết. Cái gì? Bà nội, bà cho phép anh ta góp vốn vào Đường thị ư? Tại sao bà không bàn bạc trước chuyện này với cháu chứ? Vừa hay tin, Đường Sở Sở lập tức biến sắc, vội chất vấn. Còn bà cụ Đường khi nghe thấy Đường Sở Sở hỏi ngược lại mình thì lập tức để lộ biểu cảm lạnh lùng, nói, sao đây? Ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc Đường thị lâu quá nên tự cảm thấy Đường thị đã là của riêng bản thân cháu rồi đúng không? Vậy là mỗi lần chủ tịch Đường thị nắm trong tay 30% cổ phần công ty như bà mà đưa ra quyết định gì đều phải báo cáo trước với cháu chứ gì? Bà nội, cháu không có ý đó, nhưng mà nếu không có ý đó thì thôi, đừng nói nữa. Hôm nay bà gọi cháu tới đây là để báo cho cháu biết tin này, mai mốt nhớ qua lại với cậu Sở nhiều hơn. Có sự ủng hộ của cậu Sở, chắc chắn Đường thị sẽ ngày một tốt hơn cho xem. Với cả cậu Sở biết cảm thông cho tình hình cấp bách của cháu mà tặng miễn phí mảnh đất 5 tỷ cho công ty nữa đó thôi, cháu nhất định phải cảm ơn cậu Sở cho tốt đấy. Bà cụ Đường cắt ngang lời Đường Sở Sở, lạnh lùng quát lớn. Anh Sở, cảm ơn anh. Đường Sở Sở hơi nhíu mày, cuối cùng vẫn quay sang cảm ơn Sở Hà. Tổng giám đốc Đường khách khí quá, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp rồi. Sở Hà bước tới trước mặt Đường Sở Sở, khách sáo vài câu rồi vươn tay ra. Ngay lúc Đường Sở em tính bắt tay đối phương thì Diệp Phàm đã giành trước một bước, nắm lấy tay Sở Hà. Anh là bạn trai của tổng giám đốc Đường đúng không? Thấy Diệp Phàm song lên bắt tay mình, em Sở em Hà thoáng sử sốt, rồi lập tức mỉm cười nói: "Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là đừng dòm ngó gì vợ tôi, bằng không tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đến với thế giới này đấy." Diệp Phàm lạnh lùng đe dọa, đồng thời dồn lực siết chặt lấy bàn tay của đối phương, cơn đau ập tới bất ngờ khiến Sở Hà phải mặt nhăn mày nhỏ, thậm chí là để lộ vẻ đau khổ. "Thằng ngãi này này, cậu đang làm gì vậy? Cậu Sở là khách quý của nhà họ Đường chúng ta đó, mau buông tay." Dương Ngọc Lan hét lớn vào mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm tức khắc thả tay Sở Hà ra, tay phải anh ta liên tục run lên, cảm giác như nứt cả xương luôn rồi, nhớ kỹ lời tôi nói đấy. Diệp Phàm liếc nhìn Sở Hà, sau đó nên ngang dẫn Đường Sở Sở rời đi. Sở Hà ngước mắt dõi theo Diệp Phàm, lúc này, mặt mày anh ta tái nhợt, nhưng trong con ngươi tăm tối chợt ánh lên vẻ cay nghiệt. Hóa ra là mày giết chết cậu cả. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên, một nhóm người theo tiếng mà xuất hiện, đó chính là cao thủ do gia tộc Cú Dương phái tới, trong số đó có tới hai vị cường giả huyền cảnh cấp 7. Chương 305 cô xin lỗi tôi làm gì? Chỉ trong nháy mắt, ba người huyết đồ, Lôi Chiến, Bắc Cực xuất hiện, lao thẳng về phía đám người của gia tộc Câu Dương. Chưa đầy 10 giây, đám cao thủ của gia tộc Câu Dương đã bị giết không còn ai thực lực rác rưởi như vậy cũng dám đòi giết thiếu chủ, ai cho bọn họ lá gan đó. Lôi Chiến kinh thường, nói thiếu chủ, có cần tôi đi tiêu diệt gia tộc Câu Dương kia không? Vua Bắc Cực hỏi Diệp Phàm, trên người tản ra khí lạnh thấu xương thiếu chủ, để tôi ra tay cho. Lôi Chiến nói không gấp, xử lý thi thể của bọn họ đã. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, nhìn về phía Khương Vân Hy, nói, cô còn có vấn đề gì không? Khương Vân Hy nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng càng thêm chấn động. Xin lỗi. Cô xin lỗi tôi làm gì? Diệp Phàm ngạc nhiên nói bởi vì tôi nên Âu Dương Mục mới thù ghét anh, mới xảy ra chuyện ngày hôm qua, cho nên tôi muốn nói một câu xin lỗi với anh. Khương Vân Hy nói tôi và tên kia vốn đã không đội trời chung, không liên quan đến cô không cần để trong lòng. Còn chuyện bái sư, tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, tôi sẽ không nhận cô làm đồ đệ. Diệp Phàm nói thẳng. Lúc này, điện thoại của Khương Vân Hy vang lên từ bên, cậu đến Thiên Hải. Sau khi bắt máy, Khương Vân Hy ngạc nhiên nói. Nửa tiếng sau. Trong biệt thự cạnh nhà Diệp Phàm. Một người phụ nữ thắt bím tóc, mặc một bộ quần áo da, lộ ra thân hình gợi cảm nóng bỏng ngồi trước mặt Khương Vân Hy, ngạc nhiên nói, chính vị thần ý kia đã giết Âu Dương Mục. Đúng vậy, thực lực của anh ta rất mạnh, cách đây không lâu, người của gia tộc Âu Dương đến báo thù nhưng đã bị thuộc hạ của anh ta giết chết. Khương Vân Hy gật đầu, không phải cậu nói anh ta là thần ý chữa bệnh cứu người sao? Sao lại biến thành kẻ cùng giết người rồi? Vân Hy, loại người này quá nguy hiểm, không thể bãi làm thấy. Người phụ nữ mặc áo da nói tớ cảm thấy anh ta không xấu, anh ta giết người bởi vì có người muốn giết anh ta chỉ đang tự bảo vệ bản thân mà thôi. Khương Vân Hy nói Vân Hy, sao tớ cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều vậy nhỉ? Chẳng lẽ cậu thật sự yêu tên kia? Anh ta đã có bạn gái rồi đó. Khương Vân Hy và người phụ nữ áo da kia đang ngồi ở đây. Chương 306 anh rất có tiền hả? Tớ không biết uống rượu. Khương Vân Hy nói đến quán bar không thể nói không uống rượu, nào, uống một ngụm. Có tớ ở đây, cậu yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Người phụ nữ mặc áo da cười nói. Khương Vân Hy đành phải cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sặc rượu ho khan, khuôn mặt đỏ bừng anh trịnh, anh nhìn xem, ở đó có hai người đẹp xuất sắc. Có mấy người trẻ tuổi ngồi ở bên kia quầy bar. Một người trong đó chỉ vào Khương Vân Hy và người phụ nữ mặc áo da. Thanh niên được gọi là anh Trịnh liếc nhìn qua đó, khi hắn ta nhìn thấy Khương Vân Hy cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt ngây thơ, hai mắt lóe sáng không ngờ ở Thiên Hải cũng có vẻ đẹp xuất sắc này, xem ra lần này đến Thiên Hải là lựa chọn đúng đắn. Thanh niên này nở nụ cười xấu xa, cầm ly rượu đi qua hai người đẹp, tôi có thể mời các cô uống một ly không? Thanh niên đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói không được. Người phụ nữ áo da từ chối hai người đẹp muốn uống gì, cứ nói, đêm nay tôi bao hết. Thanh niên hào phóng nói anh rất có tiền hả? Người phụ nữ áo da hỏi ở Long Quốc, rất ít người có nhiều tiền hơn tôi. Thanh niên tự hào nói vậy cầm tiền của anh đi tìm người khác uống, đừng làm phiền chúng tôi. Người phụ nữ mặc áo da lạnh lùng nói cô bé, sao lại ăn nói với anh Trịnh như vậy, em biết anh Trịnh là ai không? Người đàn ông phát hiện ra hai người Khương Vân Hy đứng lên nói ai quan tâm anh ta là ai, nhanh cút đi cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Người phụ nữ áo da tức giận nói một ngây thơ, một nóng bỏng, tôi thích. Người đây, dẫn hết đi cho tôi, đêm nay thiếu gia đây muốn chơi thở gì rộn. Thanh niên nhìn hai người Khương Vân Hy, búng tay nói. Ngay lập tức có người bước lên muốn dẫn hai bọn họ đi tìm chết. Chương 307 rời khỏi đây đã. Diệp Phàm nói. Mặc dù anh và Khương Vân Hy mới quen biết mất ngày, nhưng cũng coi như có quen biết. Hơn nữa cô nhóc kia cũng không tồi, bây giờ đối phương gặp rắc rối, cầu cứu anh, Diệp Phàm cũng không thể bỏ mặc. Tất nhiên, có lẽ trong lòng anh cũng không muốn một bắp cải trắng như Khương Vân Hy bị heo ngầm đi. Chưa đầy 10 phút, Diệp Phàm đi vào quán bar kia. Hắn vừa bước vào quán bar đã nhìn thấy Khương Vân Hy và một người phụ nữ bị một đám người dẫn ra ngoài mấy người thả tôi ra. Khương Vân Hy và người phụ nữ áo da kia không ngừng kêu hai người đẹp, đừng dãy rủa, đêm nay anh sẽ yêu thương chăm sóc các em. Thanh niên họ Trịnh kia cười nói thả bọn họ ra. Diệp Phàm bước đến, lạnh nhạt nói Diệp Phàm y. Khương Vân Hy thấy Diệp Phàm xuất hiện, vui sướng nói chó con, dám xen vào chuyện của tao, cút. Thanh niên họ Trịnh kia tiêu ngạo nói ầm. Diệp Phàm nhấc chân đá bay tên này ra ngoài bảo tao cút, mày là cái thá gì? Diệp Phàm khinh thường nói anh Trịnh. Đám vệ sĩ đi theo thanh niên họ Trịnh biến sắc, kêu lên giết thằng chó đó cho tao. Thanh niên họ Trịnh kia nằm trên mặt đất, ôm bụng, đau khổ kêu to đám vệ sĩ kia xông vào Diệp Phàm, kết quả còn chưa đến gần hắn đã bị hắn đánh ngã trên mặt đất. Thanh niên họ Trịnh thấy vậy thay đổi sắc mặt cô không sao chứ? Diệp Phàm hỏi Khương Vân Hy Diệp thần y liễu, cảm ơn anh. Khương Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nói xong lời cảm ơn, trực tiếp dựa lên người Diệp Phàm ngủ gục say rượu. Diệp Phàm sửng sốt anh là Diệp thần y kia. Chó chết. Chương 308 Diệp thần y liễu, Diệp thần y liễu. Khương Vân Hy mở mắt, mơ màng nhìn Diệp Phàm có chuyện gì sao? Diệp Phàm hỏi Diệp thần y liễu, cảm ơn anh. Khương Vân Hy nói, đột nhiên lôi kéo tay Diệp Phàm. Diệp Phàm không đứng vững, bị lôi ngã thẳng xuống giường. Không biết vô tình hay cố ý, Khương Vân Hy vòng tay ôm cổ Diệp Phàm, hai người môi chạm môi. Vân. Trùng hợp hơn Lý Tử Viên cũng đi vào hai người. Khi Lý Tử Viên nhìn thấy hình ảnh Khương Vân Hy ôm lấy cổ của Diệp Phàm, hai người đang hôn nhau, ngạc nhiên đứng ngây ra ở cửa. Diệp Phàm vội vàng đẩy Khương Vân Hy ra, đứng dậy nói, cô đừng hiểu lầm, tôi đi trước, cô chăm sóc cô ấy đi. Diệp Phàm vội vàng rời khỏi đây. Lúc này Khương Vân Hy cũng tỉnh lại, nhìn Lý Tử Viên nói, Tử Viên, tớ làm sao vậy? Con nhóc này, cậu biết cậu vừa làm gì không? Lý Tử Viên đi vào, kinh ngạc cảm thán nói tớ làm gì? Khương Vân Hy mơ hồ hỏi lại. Lý Tử Viên kể lại chuyện vừa rồi cho Khương Vân Hy cái gì? Tớ. Khương Vân Hy biết được chính mình và Diệp Phàm hôn nhau, cả người dại ra. Lý Tử Viên trêu chọc, con nhóc này, không ngờ sau khi say rượu lá gan lại lớn vậy. Mặt của Khương Vân Hy đỏ bừng, vùi đầu vào trong chăn. Bên kia, Diệp Phàm cũng trở về biệt thự, sắc mặt cũng hơi xấu hổ. Mặc dù đây không phải nụ hôn đầu tiên của hắn, nhưng đây là người phụ nữ thứ ba mà hắn tiếp xúc thân mật ngoài Sở Sở và đại sư phụ, hơn nữa còn là người phụ nữ mới quen được mấy ngày, trong lòng hơi mất tự nhiên. Cùng lúc đó, trong một căn biệt thự tráng lệ nào đó ở Long Quốc, thanh niên mặc sơ mi trắng nghe thuộc hạ báo cáo, nhăn mày lại, người nói Lao Bắt và Lao Cửu đều bị tên Diệp thiếu này giết chết. Chủ nhân, theo điều tra thì đúng vậy. Người đàn ông kia gật đầu, đúng rồi chủ nhân, đại hội y đạo năm nay sắp bắt đầu rồi, hơn nữa người bên Quỷ Cốc cũng tham gia, ngay cả mấy tông môn y đạo lớn kia cũng định tham gia, phái em mở dương của nước Anh, vu môn nước Mạn đều muốn tham gia. Chương 309 Đại tiểu thư hội Hắc Long. Thanh niên này nói, chí bảo còn lại là gì? Cái này thì chưa xác định. Người đàn ông kia nói nếu đã vậy ta cũng đến tham gia, thuận tiện nhìn xem trình độ y thuật của đám Quỷ Cốc kia đạt đến trình tự nào, liệu có đạt được chân truyền của sư phụ ta không? Trong mắt thanh niên này lóe lên một tia sáng kỳ dị, cười nói, nước ngoài, tổng bộ thiên phạt. Ngay cả phán quan Hắc Bạch cũng không phải đối thủ của hắn. Con trai của Diệp Thiên Long mạnh đến vậy sao? Một giọng nói lạnh băng trầm thấp vang lên từ một người mặc áo choàng đen. Một đám cao thủ thiên phạt đang quỳ trước mặt người này, tôi nguyện ý đi chóc nã tên nhóc đó. Đám cao thủ thiên phạt này lên tiếng truyền xuống, triệu tập 3000 tinh anh thiên phạt, gọi 4 thiên tướng phong hỏa lôi băng đến, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang con trai của Diệp Thiên Long về đây, nếu không mang về được, lập tức xử quyết, tóm lại sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bóng người bị bao phủ dưới lớp áo đen lạnh lùng quát rõ. Đám cao thủ thiên phạt đáp. Hôm sau, Diệp Phàm vừa ăn xong bữa sáng, Huyết Đồ liền xuất hiện, không người nói, thiếu chủ, tối qua bắt được một nhị dạ nước Anh. Nhị dạ nước Anh? Diệp Phàm nói vâng, theo lời khai, hắn đến từ hội Hắc Long nước Anh, là đại tiểu thư của hội Hắc Long sai hắn đến bắt thiếu phu nhân. Huyết Đồ nói đại tiểu thư hội Hắc Long. Diệp Phàm nhíu mày, đại tiểu thư hội Hắc Long muốn bắt Sở Sở làm gì? Đi điều tra xem đại tiểu thư hội Hắc Long là ai. Diệp Phàm lạnh nhạt nói đứng lại. Lúc này bên ngoài biệt thự truyền đến tiếng quát của Lôi Chiến. Diệp Phàm đứng dậy chạy ra ngoài. Trong sân, Lôi Chiến và Vua Bắc Cực đứng đó, trước mặt bọn họ là một đám người mặc trang phục giống nhau. Tôi là Tư Thành, người phụ trách tứ bộ của Sở giám sát, người này là Giang Phong, người phụ trách tam bộ của Sở giám sát. Chương 310 ai dám động đến thánh nữ huyết tộc? Diệp Phàm nhíu mày chính là cô ta. Tư Thành chỉ về phía A Cơ, vì sao các người phải dẫn cô ta đi? Diệp Phàm lạnh nhạt nói Diệp thiếu, cô ta chính là thánh nữ huyết tộc, nếu Long Quốc có thể khống chế được cô ta, điều này sẽ có tác dụng rất lớn với Long Quốc. Xin Diệp thiếu tránh đường. Tư Thành nói nếu tôi không đồng ý thì sao? Diệp Phàm nói vậy chết đi. Giang Phong nhìn Diệp Phàm, nói, ngay lập tức, Huyết Đồ, Lôi Chiến, Vua Bắc Cực lao ra, nhìn chằm chằm đám người này, sẵn sàng ra tay. Giang Phong bị ba cao thủ nhìn chằm chằm, trong lòng hơi giật mình, sắc mặt thay đổi Diệp thiếu, cô ta rất quan trọng, xin Diệp thiếu giao cho chúng tôi. Đến lúc đó bên trên chắc chắn sẽ rất biết ơn Diệp thiếu. Từ Thành nói ai dám động đến thánh nữ huyết tộc. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh băng vang lên, một đám cao thủ mang theo mùi máu xuất hiện huyết tộc. Từ Thành và Giang Phong nhìn về phía đám người này, hai người biến sắc, Long Quốc các người muốn bắt thánh nữ huyết tộc của chúng ta, thật to gan. Giết cho ta. Ánh mắt của người đàn ông cầm đầu huyết tộc lóe lên màu đỏ, lạnh lùng nói huyết tộc dám bước vào lãnh thổ của Long Quốc, lá gan không nhỏ, giết. Giang Phong quát to ai dám ra tay ở đây, giết không tha. Hai bên đang định ra tay, Diệp Phàm lên tiếng thánh nữ huyết tộc, cuối cùng cũng tìm được cô. Trốn rất kỹ. Người đàn ông này vừa xuất hiện, không khí ở đây trở nên vô cùng nặng nề. Chương 312 quát, không quan trọng, quát, ầm. Đột nhiên, kinh thánh mở ra, phát ra ánh sáng thần thánh chói lóa, một luồng áp lực kinh khủng quét qua, bao trùm toàn bộ biệt thự. Vào lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy có cảm giác nghẹt thở mãnh liệt. Nhưng cảm giác ngột ngạt đó biến mất chỉ sau vài giây. Chỉ thấy Diệp Phàm vùng nắm đấm làm nổ tung cuốn thánh kinh đang phát ra ánh sáng thần thánh, sau đó tiếp tục xuyên qua cơ thể người đàn ông, một đòn giết chết ông ta. Một vệt máu từ ngực người đàn ông bắn ra, ông ta trợn mắt nhìn Diệp Phàm, chưa kịp nói câu nào mà trực tiếp ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ. Vào lúc này, những người của sở giám sát và ba người huyết phu đều thầm giật mình, đặc biệt là ba người huyết phu, tuy biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng không ngờ hắn mạnh đến thế, ngay cả thánh sứ của thánh điện cũng có thể bị một quyền của hắn giết chết. Thánh sứ gì chứ, cứ cầm một cuốn thành kinh mà muốn giả làm thần côn ở đây. Diệp Phàm liếc môi, thư lạnh nói ầm. Lúc này, Diệp Phàm liếc nhìn nhóm người của sở giám sát, các người còn muốn bắt thánh nữ huyết tộc không? Xin lỗi Diệp thiếu, là chúng tôi đã làm phiền anh, chúng ta sẽ rời đi ngay. Từ Thành người phụ trách ban 4 của sở giám sát nói ngay, trong khi Giang Phong người phụ trách ban 3 là người vừa rồi rất kiêu ngạo, cũng không nói gì nữa. Bọn họ lập tức rời khỏi đây tiện thể xử lý cái xác chết này đi. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Nhóm người của sở giám sát nhanh chóng khiêng thi thể người đàn ông của thánh điện lên rồi rời đi. Thiếu chủ, ngài thật sự rất lợi hại, ngay cả cường giả của thánh điện cũng không bằng ngài. Lôi Chiến nhìn Diệp Phàm với ánh mắt ngưỡng mộ, thánh điện này rất lợi hại ạ. Diệp Phàm tò mò hỏi thiếu chủ, thánh điện là thế lực cấp SSS trong thế giới ngầm, thậm chí là thế lực cấp SSS đỉnh cao, đã được truyền thừa hơn 1000 năm, nền tảng cực kỳ sâu và đáng sợ. Không ai trong toàn bộ thế giới ngầm dám khiêu khích thánh điện, tất nhiên ngoại trừ huyết tộc. Bởi vì huyết tộc vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung với thánh điện, hai bên đã gây chiến hàng nghìn năm, bọn họ đều muốn tiêu diệt lẫn nhau, nhưng vẫn chưa thể tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng gần 100 năm qua, vì cuộc chiến giữa 13 thị tộc mà huyết tộc không thể đoàn kết với nhau nên luôn bị thánh điện đàn áp, các đệ tử của huyết tộc bị thương vong nặng nề. Tuy nhiên, nghe nói huyết tộc đã sinh ra một vị thánh nữ có thiên phú nghịch thiên và thực lực mạnh mẽ, không biết vị thánh nữ này đã làm gì mà có thể khiến 13 thị tộc của huyết tộc tuân theo mệnh lệnh của cô ta, lại đoàn kết chống lại thánh điện một lần nữa. Hơn một tháng trước, một cuộc chiến lớn đã nổ ra giữa huyết tộc và thánh điện. Trong trận chiến đó, nghe nói thánh nữ huyết tộc đã giết chết vô số cường giả của thánh điện, rửa sạch nỗi nhục nhã của huyết tộc hơn 100 năm qua, cô ta đã tát thẳng vào mặt thánh điện. Lôi Chiến nói liên tục không ngừng. Nói xong, ánh mắt hắn ta liếc nhìn A Cơ, nuốt nước miếng nói, thiếu chủ, cô ta thật sự là thánh nữ huyết tộc sao? Lúc này huyết phu và vua Bắc Cực đều liếc nhìn A Cơ, tôi không biết, tôi đã cứu cô ta khỏi võ đài dưới lòng đất, cô ta đã bị mất trí nhớ và không biết gì cả. Diệp Phàm nhìn A Cơ và nói tôi nhận được tin tức, thánh nữ huyết tộc đã biến mất sau trận chiến đó. Có phải vì cô ta đã bị thương và mất trí nhớ không? Vua Bắc Cực trầm giọng nói đợi khi nào trí nhớ của cô ta hồi phục sẽ biết ngay. Diệp Phàm nhẹ nhàng nói thiếu chủ, nếu cô ta thực sự là thánh nữ huyết tộc, e là huyết tộc và thánh điện sẽ không bỏ qua như vậy. Huyết phu nhìn Diệp Phàm nói,